Bây giờ là 8 giờ tối ngày mùng 5 Tết. Dạ, ở tại làng A-di-đà, Indio, trong cái đàn Việt sư, chúng tôi sẽ có thời pháp đặc biệt mời quý vị trong tay để niệm danh hiệu của bổn sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ tôi nhận lời trả lời những câu hỏi thì người ta đã đem giấy lên đây, tôi ưu tiên trả lời cho cái bác Phật tử ở San Diego. Kính thưa sư phụ, hôm nay con ngộ mạo muội viết thư này trình lên sư phụ, kính xin sư phụ giải thích cho con được rõ. Thứ nhất, đã từ lâu con niệm Phật bằng ý niệm, không niệm bằng miệng, niệm trong tâm không niệm ra tiếng, mà tại sao lúc con ăn uống, vô restroom rửa mặt, thay đồ, đi đứng nằm ngồi, con đều nghe tiếng niệm Phật liên tục vang lên hai lỗ tai con và mắt con nhìn gặp bất cứ đồ vật gì trong nhà như bàn ghế, sofa, tivi, lò bếp, con cũng đều niệm Phật. Ai? Bây giờ lắng nghe nha. Thường thường chúng ta tu tịnh độ chúng ta niệm bằng miệng. Tôi nhiều khi tôi đi chợ rồi thấy có nhiều bà đệ tử bà đi về bà lầm thầm lầm nhảy trong miệng, có không vậy? Họ niệm lầm thầm mà cũng như là tôi gặp đệ tử tôi nhiều lần lắm, mà họ gặp tôi họ không có chào tôi, họ cho mình đổi sư phụ thì hỏi gì đang niệm Phật. Rồi những người đó niệm bằng miệng mà niệm thầm. Rồi cái ông này nói nè, xin sư phụ giải thích cho con được rõ. Đã từ lâu con niệm Phật bằng ý niệm, không niệm bằng miệng, không niệm ra tiếng, mà tại sao lúc con ăn uống, vô trong restroom rửa mặt, thay đồ, đi đứng nằm ngồi, con đều nghe tiếng niệm Phật liên tục vang ở bên hai lỗ tai con, mà mắt con khi nhìn bất cứ vật đồ gì trong nhà như bàn ghế, sofa, tivi, lò bếp, con cũng đều niệm Phật. Rồi quý vị đối với vị ai hiểu cái này tốt hay xấu? Tốt hay sao? Cái chỗ này đó, tôi chúc mừng cái người này. Tức là bất niệm tự niệm. Niệm tới cái chỗ vô niệm, mình không có khởi mà nó tự niệm. Thì cái này đó nó nằm ở trên cái, ở trong kinh nào quý vị? Ai biết? Nằm trong kinh nào? Với cái, những quả thật mà ông này đó, ông có giữ cái trình độ này á, ông giữ cái trình độ này hoài, ông đừng có tạo những ác nghiệp, bật hết các duyên, đừng có tạo thêm các duyên mới và nó cũng không tạo duyên gì hết á. Thì cái ông này ra đi sẽ giảng sanh, với điều kiện đừng tạo, đừng có kết duyên nữa nha, chứ mà sắp bật hết các duyên, không có cái gì nữa, không làm thiện, không làm ác, cứ đi theo con đường này đi. Lúc nào đi tới đâu cũng nghe tiếng niệm Phật, niệm bằng ý mà nó văng vẳng. Có nhìn cái lò cũng thấy tiếng niệm Phật, vô nhà cầu cũng thấy nghe tiếng Phật, nó văng vẳng trong tay mà không niệm, cái miệng không niệm mà nó, cái niệm Phật ở trong ý cậu nó văng vẳng. Nó nằm trong kinh nào vậy quý vị? Hả? Có kinh đó. Thật ra đó, nhân dân khỏi cực lạc ở trong kinh Tiểu Bổn, tiếng nước chảy, tiếng lá rụng, tiếng chim hót, tiếng hoa rơi đều là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, có phải không quý vị? Như vậy ông này ông đã tới cái trình độ tiến lên nữa, xuống dưới cái vùng nhập thì gặp cái vùng bà Tám, mà bà Tám đã chửi mình, bà nói mình cũng nghe từ cái miệng bà, nó trở thành là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và ông đi được như vậy bây giờ rõ ràng nè, đã từ lâu con niệm Phật bằng ý niệm, không niệm ra tiếng, mà tại sao lúc con ăn uống, vô restroom, rửa mặt, thay đồ, đi đứng nằm ngồi, con đều nghe tiếng niệm Phật liên tục vang ở hai lỗ tai con, và mắt con nhìn gặp bất cứ đồ vật gì trong nhà như bàn, ghế, sofa, tivi, lò bếp, con cũng đều nghe tiếng niệm Phật. Thì như vậy đó là kết quả là niệm Phật lâu là thành khối, mà thành khối rồi cái mục đích của niệm Phật là như vậy nè. Niệm Phật để chi? Là mình không còn niệm chúng sanh nữa. Vì khi đó mình đi xuống với bà chỉ có chữ mình, tự nhiên mình cũng nghe là tiếng niệm Phật. Mình vô nhà cầu đó mình tiếng nước blood toilet cũng là tiếng niệm Phật. Rồi mình nghe cái tiếng TV hát mình cũng nghe là tiếng niệm Phật. Thì cái người này không còn bị đau khổ bởi khen chê, phải bấy hơn thua. Họ thấy cái tivi cũng là niệm Phật, mà người này lên bàn Phật cũng là nghe tiếng niệm Phật, mà vô nhà cầu cũng là niệm Phật. Như vậy cái người này không còn cái cảnh giới giữa quế và tịnh nữa. Hiểu chỗ quý vị? Công phu của niệm Phật là cái chỗ này đó quý vị. Chúc mừng. Này Xá Lợi Phất, cõi cực lạc, tiếng gió thổi, tiếng chim hót, tiếng lá rơi đều là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn mình ở đây thôi đủ thứ chuyện, thành ra tôi chúc mừng ông này. Niệm cái đó kêu là bất niệm, cự niệm. Vô niệm tức là không còn cái ý niệm nữa, mà tự động nghe cái gì cũng là tiếng Phật Pháp. Như vậy có khác gì? Người này đã tới trình độ trong kinh Diệu Pháp hôm qua là phẩm bất thường bất khinh Bồ Tát, thấy ai cũng là Phật hết rồi. Thành ra cái người này ở trong đàn Di Đà cũng là niệm Phật, mà về nhà cũng là niệm Phật, mà người này bây giờ đi làm cũng là niệm Phật, đi vô restroom cũng là tiếng niệm Phật dân dẫn. Thành ra người này có còn bị người ta làm phiền não không quý vị? Tôi mời các bác nó đứng lên. Bác nào là câu hỏi đứng lên đi. Bác Thiện Pháp ở sân thi rồi. Có phải là bác bây giờ bác vô nhà cầu không? Bác không nghe tiếng niệm Phật. Cái người này là chết sẽ biết trước giờ. À, người này sẽ rất là good trong cái vấn đề, người này sẽ không làm phiền sư phụ nhiều. Nếu mà có dưới điều kiện là có quan gia trái chủ gì thì sư phụ lại cho khai thị nhẹ nhẹ, không có cực cái sư phụ đâu. Cái người này là cái người khi đặt cái này thì rất là mừng. Và mục đích của chúng ta là tu làm sao để mà tâm vô sở trụ, mà ngay cả lúc này đó ông vô tới trong cầu, mà cái cầu tiêu chúng ta là thường thích tụng niệm ở trước bàn Phật, mà ông này cũng vô trong nhà cầu, ông cũng nghe tiếng niệm Phật dân dẫn, ông nhìn cái lò nấu ăn cũng thấy niệm Phật, ông nhìn một cái gì cũng thấy niệm Phật hết, mà ông lên trên xe ông cũng thấy tiếng niệm Phật, mà cái miệng không có niệm mà nó niệm bằng ý, thì như vậy vô tình nữa là ông cột niệm Phật cái gì để không còn niệm chúng sanh nữa, phải không quý vị? Cái ông này bây giờ ông thấy người đẹp ông cũng là thay thế niệm Phật, mà người xấu cũng thấy niệm Phật. Vô tình chúng ta đạt ra cảnh giới là bất niệm tự niệm. Vô niệm tức là không còn khởi cái niệm mà tự động nó niệm trong tâm mình. Bất niệm tức là không có một cái ý đi niệm Phật mà tự động nó có chuyện niệm Phật văn vẳng, thì đây là đạt thành cái cảnh giới là tôi kêu là niệm Phật ta mùi. Chúc mừng mình. Rồi nghe chuyện ông hỏi tiếp nè. Những tiếng mõ, tiếng chuông trong pháp hội và tiếng đại hồng chung đánh lên, tiếng ngân vang xa mà con nghe nói chỉ là tiếng A Di Đà Phật cho con, dự niệm theo nó cho con không nghe là tiếng chuông, tiếng mõ nữa. Có phải là tiếng gió thổi, tiếng bà tám nói xấu, tiếng ông dượng nó phép nó chơi, rồi là cái tướng của thần thiện tôn lên đây là những con khỉ múa má, ông cũng thấy là tiếng niệm Phật, niệm pháp niệm tăng. Như vậy thì thiện tôn nó có là con khỉ nó múa thì ông cũng không có phiền, ông thấy đó là tiếng niệm Phật. Thì người này không ai làm phiền não được đấy. Người này dù sống ở cõi này là con an lạc, nó phải từ đó con thấy có an lạc không? Không an lạc.
Không. Phật trong đầu
nên
con nhiều khi con muốn tĩnh lặng để con tránh tai con nghe
nó
hoài, nó niệm hoài.
Đó là sướng rồi, thấy không? Cái đó là sướng rồi. Mục đích của người ta là niệm Phật, niệm là nhớ, Phật là giác ngộ, dịch là vậy thôi. A Di Đà Phật là vô lượng thọ, A Di Đà Phật là vô lượng quang, A Di Đà Phật là vô liên quang, A Di Đà Phật là vô ngại quang. Mình tưởng tượng cái chữ A Di Đà Phật, mình tưởng lầm đó là một ông Phật, nhưng mà thật ra nói về cái Phật tánh của mình đó. Con nên niệm để con trở về với Phật tánh của con á, có phải không? Thế cái cảnh giới đó là ở trong cái phẩm 22 tối cực giảng sanh. Cõi đó không có nhà cửa lầu cát, không có tướng nam tướng nữ, cõi đó chỉ có an lạc vui vẻ. Thành ra khi mà người niệm tới đó đó, cái người đó rất là tốt con, cái đó là con đường đi con rất là đúng. Mà niệm được như vậy đó là cái mục đích của Đức Phật A Di Đà, niệm tới cái chỗ mà mình không còn nghĩ mình niệm Phật nữa, mà ra nghe tiếng hồng chung đánh cầu đi ngang đó. Người tu mà lớp cấp 1 á thì nghe trời khó quá, trời thầy sắp sửa, ông thầy sắp sửa thì ngắn pháp, mà tại sao còn ca rồi đó? Cái đó là loại phàm phu niệm Phật, thấy không? Cái chỗ này chỗ thanh tịnh tại sao nhạt nhạt chùm lưng, cái lỗi là chất nhất ô nhiễm. Còn con đi ngang quá, con nghe mấy người khác là con nghe cũng là tiếng niệm Phật thôi, đúng không con? Cái đó là mục đích của sư phụ đem cái đó cho tụi con đó. Tiếng mõ, tiếng chuông đó, cái tên cõi cực lạc này Xá Lợi Phất, tên cõi cực lạc, tiếng nước chảy, trứng lá rơi, tiếng chim hót đều là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Trong khi làng A Di Đà này tiếng chuông chùa, tiếng sư phụ thuyết pháp, tiếng đại hồng chung, mấy bà thấy nó đều là cái tiếng làm cho mình phiền não, khó chịu, ngủ không được. Như vậy ông ấy dẫn vô đâu một phòng mà có người ta ngái, để bên ông thị hỉ ngái, ông cũng nghe tiếng ngái đó là gì? Tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì người này dục chỗ đâu không có phiền não, người này ở tại ca bà đang là sống tới chúng sanh cực lạc rồi. Còn mấy bà vô thang này cũng ngủ gì đâu vô phòng đó, bà này ngái ra bà kia ngái trốn chịu nổi. Thì làm sao chỉ có ông này câu niệm Phật, ông là thành khói rồi. Thành ra ông này là thuộc cái lỗi là ngân bung mà chẳng hối tắm mùi bung. Ông này đi tới đâu là có sen đỡ chân tới đó. À, tại vì bước chân có trên, có đi ngang, có đi ngang Đài Quan Âm mà con nghe tiếng ca hát con có chịu không? Con nghe vẫn là tiếng niệm Phật, thấy không? Rồi con nghe tiếng mà mình như ông nói rộn rãn con cũng không có xịu. Mà con nghe là tiếng niệm Phật quá lớn đi, con thấy thiện tôn với con khỉ con nghe là tề thiên đang niệm Phật, thấy không? Thành ra cái đó là mục đích của người niệm Phật, để tới cái chỗ mà tâm không còn dính mắc bởi âm thanh, tất cả tới đây chỉ là người mà con không còn thấy ai xấu nữa. Vì họ là họ chửi con cũng nghe, ông người đó đang niệm Phật, bà đó là mắng con cũng nghe là niệm Phật, thì con giống như là ngài Phật Ấn để ngồi thiền. Thì ngài Tô Đông Pha, dân hầu Tô Đông Pha hỏi: thưa bà thượng Phật Ấn, ngài ngồi giống cái gì? Ngài con tôi ngồi giống gì? Ông ngồi giống ông Phật. Rồi lúc đó ngài Phật Ấn hỏi là Tô Đông Pha hỏi lại ngài Tô Đông Pha hỏi Phật Ấn: thưa bà thượng, tôi ngồi giống gì? Tôi ngồi thiền. Ông ngồi giống ông Phật. Lúc đó ngài Phật Ấn hỏi lại Tô Đông Pha: ngài coi tôi ngồi giống cái gì vậy sư quan Tô Đông Pha? Ông ngồi giống đống tức bò. Thì như vậy ở trong bụng của Tô Đông Pha là tức bò, thì thấy ai cũng tức bò. Trong bụng mình là bà Tám, đi tới đâu mà thấy người ta cũng là bà Tám, mà mình người tốt, mình thấy ai cũng là người tốt, phải không quý vị? Chúc mừng. Ít ra là hồi đó tới giờ thầy nghe được một người niệm Phật mà đạt tới trình độ được mừng lắm. Rồi con có một bộ máy lắc nhiệt bổ, nằm để hai gót chân lên máy, khi mở máy lên thì tiếng máy kêu cắt cục nổi lên liên tục, nhưng lạ quá con không nghe tiếng nó nữa, mà con nghe tiếng cắt cục đó trở thành là tiếng niệm Phật, cho con nương theo đó mà miên man niệm Phật rõ ràng trong lỗ tai cho đến khi tắt máy. Quá đã luôn, máy nào cũng đã hết. Đã chưa quý vị?
Nghe cái tiếng đó rồi nó giống như là tiếng nghiệp để mình niệm
đó, nên thì đã chưa. Còn mấy bà mà tu trợ giống như cái cắt tục phải tắt đi làm tao phiền não lắm. Ông này tới cái chỗ là gió động phương động nhưng mà tâm không động, mà tâm không động tức là tâm gì? Tâm giác ngộ. Mà tâm giác ngộ tức là niệm Phật đó quý vị. Mình ông đặt cái này lên tôi rất là mừng. Khi con lái xe, con mở nhạc phải quất lên, nhưng chỉ vài câu hát đầu là trong tay lỗ tai con nghe, sau đó toàn là nhạc niệm Phật, mà những tiếng hát kia bị chìm xuống, bị nhỏ lại, và tiếng niệm Phật lớn hơn át đi tiếng đờn ca xuống hát ở trong radio ra. Đã không quý vị? Hả? Như vậy một người mà đã tới trình độ này, ngồi ở dưới nấu bún bò, người ta xuống chê khen, thì ông này chỉ nghe đó là tiếng niệm Phật thôi, phải không? Người ta hái quýt ông cũng nghe tiếng niệm Phật, thì cái người này sống không cần tham thiên đường, chết không sợ đọa địa ngục, vì mình đang ở trong cảnh giới cực lạc rồi đó quý vị. Hạnh phúc không quý vị? Thấy rõ ràng ông này niệm gì là tôi thấy từ đọc tới giờ tôi mừng. Con còn khi lái xe con mới nhập phải quất lên, nhưng chỉ vài câu hát đầu là trong tay con nghe tiếng nhập bài quốc tiếp theo, là con nghe từ cái tiếng đó là tiếng niệm Phật, mà những tiếng hát kia bị chìm xuống nhỏ lại, chỉ còn tiếng niệm Phật lớn át đi những tiếng đờn ca sướng hát trong radio. Con đi trên máy bay 747 đi về Việt Nam phải không? Tiếng phản lực cơ rất lớn, con vô restroom thì tiếng động ầm ầm càng lớn hơn gấp bội lần, nhưng lạ quá con không nghe tiếng ầm ầm của động cơ nữa, mà tiếng động cơ phản lực 747 vẫn là tiếng A Di Đà Phật liên tục nổi lên cho con niệm theo nó. Đã chưa quý vị? Nhớ kỳ pháp hội mở tháng 7 2014 ở Youth Center, liều ngủ của con ở gần máy điện, muốn đi restroom con phải ngang qua máy đèn, chạy suốt 24/24, tiếng nổ bùng bùng liên tục. Nhưng khi con đi gần máy đèn thì con nghe tiếng nổ của máy đèn là tiếng niệm Phật A Di Đà không à, là con thích thú đứng gần mái đèn mà miên man niệm Phật. Một hồi lâu, đến khi nhìn lại thì thấy mình chung quanh là rừng cây rộng rác, lại vắng vẻ không có ai, sợ có con thú gì không nên, con đi trở lại lầu. Đi ngang cái máy điện của tôi mà nó chạy rầm rầm, mà nghe làm tiếng niệm Phật thì quá đã luôn. Thành ra cái bài nào có nổ cái gì đó, đi ngang mấy bà nổ văn miệng mình cũng chết. Quá đã đi.
Mấy lần, mỗi lần đi ngang là nó
niệm Phật liên tục. Thấy đã cho quý vị, cái người tu đó mà đi ngang cái máy điện của thầy mà vẫn nghe là tiếng niệm Phật thì cái người này không có bà tám nào làm khổ không được hết á. Bà vợ còn làm khổ được nữa không? Nhưng mà đừng có nói đã, đừng có ngược lại. Tất cả cái tiếng gì của niệm Phật nó phát triển từ tiếng hồn nhi của con, là những từng cái tiếng mà đâm xé vào tim con là tôi xỉu à. Bây giờ nghe kỹ nha. Bây giờ đó là tiếng gì cũng làm phiền được, chỉ trừ tiếng cằn nhằn của hồn đi còn là quan trọng không ha. Cái đó là còn chút xíu duyên nữa nha. Bước vô cái là phải dứt cái đó, đừng có lọt vô cái cửa thường lạc đó. Thấy không? Quý vị thấy ghê gớm không? Tiếng máy điện nghe cũng là tiếng niệm Phật. Tiếng 747 nghĩa là cũng nghe tiếng niệm Phật. Tiếng nhạc Mỹ cũng nghe tiếng niệm Phật. Đi ngang chỗ đồng hồ nghe tiếng Phật. Mà chỉ trừ có cái tiếng của bà xã là vẫn còn không phải tiếng niệm Phật. Đã từ từ chuyển thấy không? Rất là thành thật khai báo với các bạn luôn. Không không, cái mà tôi khó đó, tôi thấy là ai mà đứng ở cái máy đèn mà nó đầm vậy, mình nghe những tiếng niệm Phật rất là quá đã.
Mấy lần đi nghe y như vậy luôn, con thích thú lắm khi nghe niệm Phật vậy,
thì
con đứng
đã lúc vui lúc sung sướng lắm. Nhưng mà cũng cái máy đèn cũng không thắng được cái miệng của bà xã, mà cái 747 âm thanh cũng không thắng được bà xã luôn.
Cái đó là cái gần nhất á, cái gần nhất của chú đó là bà xã nhằn, mà khi nào chú mình nghe như tiếng niệm Phật
đó là coi như là con về thượng phẩm thượng sanh luôn á.
Cái cuối cùng là con
đã từ phòng ăn cơm đi vô cung điện thì con mỗi bước đi đều ai đi được Phật không?
Dạ.
Cái chỗ này nó nghe hoài hả?
Cái đó mới đã.
Không có niệm mà tự nhiên.
Nhưng mà bả mà lâu nay bà xã còn cằn nhằn không, thỉnh thoảng mới có nhằn.
Bớt rồi.
Bớt là ngày mấy lần.
Nhỏ thấy. Nhỏ thấy. Cằn nhằn nữa.
Lấy cái máy cho ông nghe, tại trên mạng người ta đang cộng lên, không biết ông này nói gì mà nghe bà xã
có một người niệm Phật mà có một người mà bà xã niệm mà xã nhằn mà không có giống như cái niệm Phật, không biết một người
không không cứ nói bây giờ cô nói lại đi. Tức là bây giờ thầy highlight lại đi. Ở trên đại chúng còn cái action lắm, tại lâu nay những cái chuyện niệm Phật mà tới cái đặc điểm này tôi cũng không có, tôi thấy mình mà trước nữa tôi thấy bên nam đã có một người, là cái bên nữ sẽ có người lên đấu cơ nha, cái bên nữ nó cảm tưởng tôi niệm thế nào nha. Bây giờ ông này được cái là tiếng ngái của người ta không làm ông phiền nữa rồi, phải không? Tiếng máy đèn cũng không làm phiền, tiếng máy điện đồng ra, mà tiếng 747 cũng không làm phiền, đi coi như sung sướng đó rồi, phải không?
Dạ, mỗi lần cô vô rất rung, nó là vừa đóng cửa vô là nó niệm Phật liên tục luôn,
chứ nó quá đã luôn.
Nó lớn thì vậy, càng cái không gian càng nhỏ thì càng nghe lớn.
Rồi mỗi lần vô phòng ngủ với bà xã thì tiếng niệm gì?
Mỗi ngày trước khi ngủ tôi không chặn máy niệm Phật suốt đêm luôn. Yeah. Suốt đêm suốt ngày dạy tập vậy đó, chứ
ông tôi hỏi bà xã đó.
Dạ, bà xã
bây giờ thỉnh thoảng bà có tu, bà có tu tịnh độ không?
Dạ, có.
Rồi có khi nào con làm những chuyện bất như ý rồi có cằn nhằn không?
Con cũng ít cằn nhằn, không bớt rồi.
Nhưng mà vẫn có phải không? Rồi lúc mà cằn nhằn con còn nghe tiếng cằn nhằn đó là tiếng niệm Phật hay là con biết đó là tiếng cằn nhằn?
Biết tiếng cằn nhằn. Bây giờ mình đặt từ từ chứ không phải cái mình còn thân xác, mình còn đang tu đạo chứ không phải là đâu.
Cho thấy rằng quý vị thấy không?
Nếu mà ai cũng mà
đúng rồi. Không có, mình nói thật để mình tìm. Nghĩa là ông tổng niệm Phật ở đó đó, mà coi như là cái âm thanh cho 747 vẫn thắng được luôn. âm thanh rồi cái mấy đèn ngày mình mới đèn dầu đó thì mới vừa rồi năm 2014 là mới ông Diệm tu đây nè, là cái mấy dầu đó 30.000 chú lục mạnh lắm đó, mấy dầu đó chứ không phải mấy xăng nữa, nó ồn lắm mà ông vẫn nghe tiếng niệm Phật, ông đứng enjoy nữa phải không, vô trong nhà cầu là cái tiếng tán nước tàu lái cũng kêu mà tiếng mà mở nhạc trên xe vẫn là tiếng niệm Phật, không tiếng đại hồng chung vẫn là tiếng niệm Phật, vậy mà cái tiếng bà xã càng ngằn nhỏ nhỏ mà vẫn là tiếng càng nhanh cho thấy rằng cái người nữ mình nó mạnh lắm.
Bà có đây không?
Bà cái âm thanh của người nữ mình là hơn 747.
Bà có đây không? Cho nhìn nhan sắc.
Còn khi mà lại ta tổ chức tái đó chú.
Dạ.
Cái chú đó chú nói một là con niệm một câu.
Dạ.
Ai Di Đà Phật.
Dạ.
Số 2 là Ai Di Đà Phật.
Dạ.
3 Ai Di Đà Phật.
Xuống đúng
rồi. Hai câu Ai Di Đà Phật.
Dạ.
Lên là một câu nữa.
Đã quá không?
Liên tục luôn sư phụ.
Đã quá.
Từ đó dân vô đây cứ niệm hoài, con bây giờ con chỉ có lắng nghe.
Dạ.
Lắng nghe thôi, khỏi cần niệm ta nói.
Vì con ráng đi, phải sao là sao thắng được tiếng càng ngàn của bà xã nữa là coi như lọt cho tôi làm chắc chắn rồi.
Con nằm ở trên cung điện đó mà tiếng của mấy bạn đi tới đi lui giữa đường mặt đó.
Dạ.
Mà cái tiếng con nghe đó là tiếng niệm Phật.
Đã chưa đó, thành khối rồi đó. Yeah.
Con cũng cố tập tu tập theo chứ giờ con cũng chưa có cái gì hết chứ được. Tôi hỏi chứ
không ổng là khá đâu, cái gì khá như vậy đó mà cũng không thắng nổi cái tiếng cần ngàn của bà xã như vậy.
Tại sao
tại vì cái 747 nó cũng lâu lâu con có về Việt Nam lần, thấy không, lên máy đèn rồi lâu lâu cũng hiện lần, thành ra những cái nghiệp đó nó ít hơn. Mà con theo con ở với bà xã con là mấy chục năm rồi, mấy chục năm rồi,
bốn mươi mấy năm
thành nó kêu là tích lũy nghiệp phiền não. Cái đó là kêu là quân tập từ đời này sang đời khác, thành ra con nó nhớ nha, hai cái nhân duyên mà để gặp lại là thương và ghét, phải không? Bởi thế nó còn bật luôn cái duyên, ngày nào mà bác chửi con bác cần nhằn con nói đã quá đi, tôi nghe tiếng niệm Phật không là sung sướng. Vậy chừng nào báo tôi biết là tôi ăn mừng rồi tôi mở đại pháp hội cho ông lên đó. Cố gắng không có nói thầy rất là mừng, người đệ tử mà niệm được cái giờ đầu đâu đó là con sắp lọt vào cửa rồi đó, đã lắm đó. Vì hiện tại bây giờ con bớt phiền não, cái người này dùng cho chỗ nào cũng ngủ được hết, không còn còn tiếng chỗ còn ngủ, mà ăn uống cũng không kẹt nữa, mà đi từ chỗ ồn xe lửa chạy qua người ta nhiều người ngủ được, mà xe lửa chạy vẫn là tiếng niệm Phật, đúng không? Đã quá đó, như là quá đã luôn, gì còn kẹt có cái bà xã nhằn nhằn chịu không nổi thôi. Dạ thoải mái rồi đó.
Bà xã tôi nói con cũng thoải mái.
Dạ thoải mái.
Từ từ.
Từ từ quý vị đó, mục đích của niệm Phật là tới cái giai đoạn đó để cho mình trở lại tâm chánh định như nhiên bất động đó, thấy không? Gió động phước động, nhưng mà câu Phật hiệu làm cho mình không động. Gió động phước động, nhờ cái niệm Phật nó làm cho mình không động, tức là khen tiếng chê. Ông niệm khá lắm đó quý vị, khá lắm đó.
Con mở cái bên mà nghe
cái
tiếng
khiến
cái gió vô đó
chứ. Yeah.
Con nghe niệm Phật không?
Là nghe tiếng niệm Phật luôn, nó đã không
quý vị? Gió vô con nghe là Ai Di Đà Phật không?
Đó.
Không còn nói nữa.
Khi nào tôi dứt khoát là cái ông này chết thì phải lo tán cho ông để cho tôi quay một cái cuốn phim là ông này là cái người đã có đại thiện duyên. Còn thiện giải là cái người này không bao giờ có niềm tin với Tam Bảo, đúng không quý vị? Nhớ nha, bắt đầu ông bệnh cái gì là phải báo trước là tôi ra tôi quay một cái phim. Ông phải sẵn sàng máy móc ở nhà, khi bắt đầu mà ông có triệu chứng gì bệnh á là giống như quay gì sẵn hết. Sư phụ sẽ coi thấy cái người mà có được cái thổ tướng mà niệm Phật mà tam muội đó, để cho chú gì thấy, vì tôi có một cái người là không tin Tam Bảo rồi bị đủ chuyện, rồi tôi phải dùng tất cả technique để dụ dỗ để mà về. Và cái ông này ông đã có niệm Phật ở đó rồi, để rồi mình coi cái phút cuối như thế nào để mình làm hai cái đoạn, một cái là coi như thượng vàng những cái hạ cám. Ông tôi cô tính nói gì đó cô? Rồi đưa cái máy cho bạn, bạn niệm Phật có thấy cái gì?
Thầy con cũng có gậy đạn thờ, nhiều khi con nằm khi nằm ở để ngủ thì tự nhiên những cái câu văn phần mà ở trong trong kinh là tự nhiên tuôn ra trong người con, đọc một cách rất là thuộc lòng.
Kinh
con đọc trong Nhật Tùng.
À tự động trong đầu nó ra.
Nằm trong đầu ra nữa. Hay là con nhiều khi chỉ có định trung con bị tình trạng mà con giảm đọc. Yeah. Khi con thầy vô định trung nếu mà ra nữa nó cũng thầy
thật. Vậy là con còn thua ông này cấp.
Dạ.
Yeah. Vô còn thấy là con dơ và sạch, ông này vô lớp trung cũng niệm Phật như thường.
Con thì vô mà kinh tâm bố để con chạm nó khi tới được. Mà con nằm ngủ là khi bố cứ tuôn ra trong đầu con những cái câu trong trong bài chính nhật
tốt lắm. Cái đó là rồi, là
ra tầm phương cục là tuôn ra hay là con nghe cái tiếng tức trên 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 TV á, con thường hay nghe tiếng tức thế giới vì tiếng tức miền Nam. Mà cái cũng mắt thì nghe những cái đầu cứ tuôn ra những cái câu mà con đọc trong kinh nhật tụng.
Tốt.
Con thì là kỳ qua bất cứ chỉ cũng nằm rồi mà thằng con ngủ cái là cũng nghe cái câu đừng tuôn ra trong đầu con. Thuộc lòng rồi, cũng sợ cũng loại đó, mình dùng cái dòng tâm cái đó mà làm gì quá.
Tốt lắm, cái đó là cái mục đích của quý vị chi. Chúng ta có một cái bộ chứa kêu là A Lại Gia Thức. Rồi chúng ta cứ tụng kinh hàng ngày đó thì vô tình những thời phá Lăng Nghiêm, những thời phá A Di Đà, những kinh vô lượng thọ nó đẩy vào đó. Mà khi đó, đầu tiên là quý vị ở trong này là đồ đen, hồi chưa tu là toàn là những chuyện thị phi nhân nghĩa, phải quấy hơn thôi. Rồi cái giọng lưới rồi bây giờ nó đã tới nhiều. Tới cái lúc mà quý vị bỏ cái hạt rai của quý vị mà toàn là cái phim tốt không à. Hồi xưa toàn là phim Đại Hàn, phim Hồng Kông không à. Thấy không? Phim tình cảm. Hả? Mà ta khóc cho mình khóc theo, người ta cười cho mình cười theo, có quý vị. Chúng ta là bây giờ tự nhiên là chúng ta đưa toàn là những bộ kinh tam tạng kinh điển thì nó chứa trong đó đó, nó tốt lắm. Nhưng mà từ từ đó cô niệm đi rồi cô thể xác rồi, cô ở cái level là trung bình, đó là cô bắt đầu đó, trong đầu nó luôn tập. Còn có cái loại mà coi như là mới vô là suốt ngày nằm nghỉ, ngày nay nó nói tôi không ngày chạy sống để bụng chết mang theo, thấy không? Cái đó là khổ lắm. Cái đó nó làm cho mình cái là ngồi thấu xương. Ở trong này có những cái người mà họ chồng vợ bé rồi về Việt Nam rồi đó, họ đi họ nói là sống để bụng chết mang theo. Rồi họ thù quá, người ta nói mình một câu gì đó, mình tìm cách mình trả đũa không được. Thì cái người đó thôi niệm Phật rất là còn ấu trĩ lắm. Thành ra trong này con á là bắt đầu đi vào cái trạng thái là có được cái chủng tử niệm Phật thì kinh kệ nó nhét trong đầu rồi. Thành ra khi mà con nằm con mê xuống đó là sư phụ bắt đầu con mê rồi đó, lúc đó cái thân tứ đại không sử dụng mà trong thời gian mà chờ hấp hối đó, sư phụ tụng được kinh A Di Đà là tự động trong lúc đó con sử dụng từ A Lại Gia Thức con ra thì khai thị, lúc đó con sẽ đi rất là nhẹ nhàng. Tại vì con đã có hột giống rồi, có hột giống sẵn rồi, hiểu chưa? Thì, nhưng mà so với cái level của ông này con thua xa. Ông này bây giờ ông chỉ cần cài nào cũng lên, ông nói bây giờ bà vợ con thấy bà nhăn, bà cười, không còn chấn động gì con nữa. Thì ông tạm tới cái giai đoạn là cắt luôn cái ái 12 nhân duyên. Tại sao mình sợ bà đó? Tại vì mình còn thương bà. Đúng không quý vị? Mình sợ bà làm buồn, phải không? Tại vì mình còn có cái ái bà mình mới sợ. Chứ còn mà khi mà mình hết ái rồi đó thì tôi không có ngán bà đâu, đúng không quý vị? Thấy không? À, bà thượng cản tay thì tôi cũng hạ cản chân, thấy không? Còn tại vì mình còn ái cái người đó thì mình mới khổ, đúng không? Từ đó, đó là trong 12 nhân duyên thì con chưa chặt được cái sự dây ái. Tại vì á, chỉ có cái người thân họ nói mình nó đau khổ nhất là họ đi, còn người dân họ nói mình không hơi đâu mà giận người dân hết, đúng không quý vị? À, quý vị có ngu không mà nghĩ tới cái người dân người thù, quý vị khổ là gì? Còn hồi đi quý vị mới để trong đầu quý vị cái ái đó nó còn thì nó thì con rất mừng. Quý vị đứng mà tôi chỉ cho coi nè, đứng lên tôi chỉ, quay mặt tôi chết chết đi, đứng lên quay mặt ra coi, quay mặt ra, quay mặt quay nhìn xuống dưới, lỗ tai phải cực sạc rồi đó. Người này nó tướng mũi thẳng, quý vị nhìn coi tướng điện tướng tâm cái tướng tốt đã có, quý vị thấy tướng tướng từ tâm sinh có chưa quý vị? Tướng đẹp rồi đó, thấy không? Để ông dưỡng lên, ông dưỡng sắp xuống địa ngục.
Thưa sư phụ, con bây giờ con gặp ai con cũng chỉ không hết sư phụ. Đó. Tôi gặp đây, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con gặp chỗ nào con cũng
gặp. Đó.
Tự nhiên.
Sướng sướng lắm. Bởi vì thấy cái phước tướng ông có rồi đó. Bởi vì nhìn cái phước tướng của người niệm Phật, phải nhìn coi.
Dạ, thưa bây giờ còn A Di Đà Phật không?
Liên tục nói gì nhưng mà cho niệm Phật nó vẫn trong tâm mình, nói chuyện thì nói nhưng mà nó vẫn dân dạ. Rồi khi tụng chú Lăng Nghiêm thì ông trạng thái nào lúc mà sáng?
Con tụng chú Lăng Nghiêm thì con chú tâm vô đó.
Dạ.
Dạ. Khi nào con tâm vô chú Lăng Nghiêm thì con không nghe chú niệm Phật.
Dạ, nhưng mà chú Lăng Nghiêm này niệm Phật lên đó là tốt đó.
Chú Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm là nó nghe liền như chú tôi giảng. Con lắng tai con nghe thì con
nhưng mà
khi sư phụ ngưng
chút xíu lại nhưng mà khi mà cái lên cái chỗ cực lạc rồi đó thì cái người này sẽ buông cái câu niệm Phật. Nếu mà người này mà lên cái chỗ cực lạc rồi, Đức Phật Di Đà sẽ khai thị là buông câu niệm Phật, vì đã vượt biên tới đảo rồi mà còn giá cái thiền lên thì người này ở ngoài cái hạ phẩm hạ sanh, hiểu chưa? Lúc đó phải buông như vậy đó là mới là cái bầu trời nó không còn bị nó kêu là lưu thông. Hiện giờ cái này là quá thành vụ trong kinh Pháp Hoa, ông này ông về ông giết lừa sinh tử, nhưng mà ông vẫn còn ở trong đó đó, thì ông là ở trong hạ phẩm thôi. Lên tới đó Phật Di Đà sẽ có thích thích khai thị cho ông, và lúc đó ông buông luôn câu niệm Phật, và lúc đó ông lên thượng phẩm luôn. Thấy cái chỗ đó là coi như không còn kẹt nữa. Rồi con ngồi xuống đi, ông cái phước tướng nó có liền, nhìn biết người này cái phước tướng nó có liền, thấy không? Như vậy ở trong cái này tôi trả lời tiếp, tôi hỏi tiếp nè. Nhờ con thường ngồi yên lặng một mình, mắt nhìn thật lâu một chỗ như nhìn cái ghế, cái sofa, cái tủ lạnh. Mặc dù mắt nhìn thấy nó nhưng con không để tâm đến nó, bởi vì tâm con đang lắng nghe tiếng niệm Phật liên tục trong hai lỗ tai con, và con say sưa niệm Phật. Thứ tám, con ra sau giường săn sóc dài cây ăn trái và hoa kiển. Lúc đó tai con còn nghe rõ ràng tiếng niệm Phật. Con cảm thấy thương các cây, cây lớn con cũng thương, cây nhỏ con cũng thương, con kiến con cũng thương. Nhìn lên trời cao con thấy thương gió, thương mây, thương hết tất cả vũ trụ này. Và con niệm Phật cho gió, cho mây, cho tất cả đại vũ trụ này. Đã quá đi. Còn mấy bà niệm Phật, con kiến này, cho mày chết. Ai Di Đà Phật, con ruồi này cho mày chết. Ai Di Đà Phật, tụi nó dân sanh cho mày, nó mới Di Đà Phật đó. Con mũi này cho mày chết cha luôn. Rồi còn phe tôi nữa, con thấy con tụng bảy biến rồi, sư phụ, con đạp trong kiến chết, con tụng bảy biến không? Tôi nói, bây giờ tôi đạp cho con cái, tôi tụng 21, con biết chết hiểu không? Đưa vô hồn còn sợ chết, mà đạp cho con kiến, con sẽ đưa một con kiến về con Cực Lạc. Khi mà niệm Phật tới giai đoạn này, tự nhiên từ bi nó nổi lên, thấy rõ không? Từ cái kiến, con kiến, cộng rác, cộng cỏ đều không có bao giờ ông muốn nhắc hết. Như vậy vô tình á, cái người niệm Phật biết là đạt cái cảnh giới là mình giữ giới rất thanh tịnh, phải không quý vị? À, thành ra là rất là hay. Cái người này thấy ai cũng thương hết trời đó, rất là tốt. Thành ra cái tâm từ bi phát khởi, đó là mục đích của chúng ta niệm Phật. Niệm Phật để rồi khởi thương chúng sanh. Cái đó là cái con nói lên bữa nay thầy rất là mừng. Tại vì lâu nay đó, trong đệ tử của thầy đó là ông Tám, bà Tám nhiều quá. Thầy đâu có dám mà đưa ra pháp hội sợ hỏi lên, mà không ngờ bữa nay ông đặt câu hỏi này, tôi thấy câu hỏi này ít ra mình cũng chẳng được chút. Là có một thiện nam tử niệm tới trình độ là thấy con kiến cây cỏ gì được cũng khởi cái lòng thương hết đó. Bây giờ quý vị thấy rõ rất hay. Vậy kính xin sư phụ từ bi giải thích cho con được rõ những sự việc mà con vừa kể trên, và những lúc con uống vô đất rung rửa mặt hay làm bất cứ việc gì thì con vẫn nghe tiếng nó niệm, đến nỗi thật sự con không có ý nghĩ gì dễ đến nó, mà nó vẫn niệm gần như vô thức dậy. Nhiều bữa trưa con không ngủ được, bởi vì nằm ngửa nhìn lên trần nhà hoặc nằm nghiêng trái rồi xem qua phải, tai con vẫn nghe tiếng niệm vài, đến nỗi con xin nó thôi đừng, ổng cứ sập đưa nó đừng niệm chớ dạy. Cái đó là coi như bất niệm tự niệm mà. À, xin đừng niệm để tôi ngủ một chút, trời còn kẹt vô ngủ nữa. Ta ở lên thượng phẩm đó các bạn, xin lỗi để tôi cái này ngủ cái này thành con rắn á. Nó cũng không nên niệm, thành ra con xin cho con ngồi một chút, không được ngồi thành con cóc á. Xin gần thì con ngồi chút thì thành con cóc, mà gần thì con ngủ chút thành con rắn. Kính thưa sư phụ từ bi giải thích cho con được rõ, kính thành kính cảm ơn sư phụ. Con xin thần tâm xin lỗi sư phụ, bởi vì nhiều lúc sư phụ giảng thuyết mà tiếng niệm Phật của con nó đè lên luôn có lời giảng của sư phụ, nó bị nhỏ lại, và khi phụ dựng lên giảng thì tiếng niệm Phật của con là xuất hiện lớn hơn ở Di Đà Phật. Tốt thôi, một cách tôi giảng là để mấy ông tu, mà ông đã tu rồi thì tôi đâu khen nữa, hiểu không? Có phải là tôi nói thí dụ như bây giờ này, mình sinh ra một cái người mà vô đi tu mình thấy rõ ràng lắm, họ tu họ làm công quả, mà cái người mà niệm Phật cỡ này thì thầy có khen họ cũng nghe là tiếng niệm Phật, mà thầy có chê họ cũng nghe là tiếng niệm Phật. Bởi vậy lâu lâu á, chẳng hạn như con Quyền Dung cổ vừa xả thất ra, phải không, cổ xuống đây, mà tại sao cổ về là thầy lại gửi thầy nói xấu cổ liền, để tôi tách đệ tử thôi, gì không hồi trước tôi nói xấu cổ đó, là những cái đó là những cái chuyện cái xảo thực của ông thầy. Để coi về mới nghe cái MBT mà mới nổi bộ rời gai lên là mình nói rồi, còn lâu lắm mới về con ạ. Tại sao tôi có Quyền Dung có lên có giúp tôi lâu lâu thăm, mà tại sao tôi nói xấu cổ? Đó là những cái chiêu của ông thầy để thử coi đệ tử mình nó tu tới đâu, phải không quý vị? Thành ra cái vấn đề đó quý vị thấy rất là giản. Thì cái người loại này xuống dưới nhà bếp mà ông thầy chửi cũng tưởng là ông thầy khen cũng là tiếng niệm Phật không, thì có phiền não không? Nhưng mà nhiều bà nấu cho đá đừa chứ, cực khổ lắm. Ông thầy khen một cái là làm chết sống luôn, mà ông thầy chê một cái là tủi nhục bỏ về là khóc lắm. Có không vậy? Chúng ta kẹt vào cái đó. Thành ra ông này bây giờ mà dục ông xuống địa ngục á, ở dưới là tiếng của tên quỷ sứ, tiếng của chảo dầu sôi, tiếng của coi như là những cái con chó, con lửa ngã quỷ ra sát, con cũng thấy là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bởi vậy ngày Đề Bà Đạt Đa, khi mà thầy ngài thị hiện giết Phật, đánh Phật, phá Phật, bên tiểu thừa thì cho ông là đọa địa ngục vô gián, nhưng mà bên đại thừa đó thì Đức Phật thọ khí Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật. Vì nhờ có Đề Bà Đạt Đa phá Phật, Phật mới được tu thị hiện mà, thấy không? Thành ra nhờ có Đề Bà Đạt Đa quậy phá Phật, thành ra khi mà Đức Phật nói anh Nan, ông xuống thăm tôi Đề Bà Đạt Đa sư huynh ông sao, xuống với hỏi sư huynh đọa địa ngục. Khổ không đó, ta vui như tỳ kheo đang niệm Phật ở đệ tam thiền. Thì ông thấy ông này dẫn xuống với ông đâu có gì sợ nữa đâu, thấy không? Thành ra mình niệm Phật là cái đó, là cái lúc đó không thể nào địa ngục làm cho mình khổ được hết. Mà ngay ở trong cái đàn như đà này, người như ông thì đây là cực lạc rồi đó. Rồi một tới cảnh giới nữa là ông sẽ thấy cái này đó, ông đi tới cái độ mà ông cắt được cái tiếng ái của bà xã ông đặc biệt á. Rồi ông cắt được cái vậy mà ông nói là đừng cho niệm nữa để cho ngủ đó. Thì ông vượt lên cái độ nữa đó, thì ông bắt đầu sẽ thấy đất nó vàng hết. Ông thấy cái cảnh nào nó cũng người vàng hết. Bắt đầu nhìn chỗ nào ông thấy đất bằng vàng rồng hết. Là từ từ ông nhìn thấy những cái hàng rào nó cũng là bảy hàng cây báo, đẹp lắm, tất cả những, là ông sẽ thấy những cái cảnh đó. Nhưng mà thấy nó vậy nhưng mà không có được kẹt vào cảnh đó, mà thấy cái đó ham quá, cái gì mà ham quá, cái bắt đầu tôi sắp được rồi, tôi sắp được rồi, cái bắt đầu lìa cái chỗ từ vô sở trụ trở thành hữu sở trụ. Là bắt đầu ông rơi vào cái cảnh nào, ông rơi vào cái cảnh của thiên ma ba tầng. Ông bây giờ đó chuẩn bị đó, sắp sửa thiên ma ba tầng sẽ đến nó quậy ông đó. Có chuyện có ngày nào làm công hồng độc thân vậy đi cưới vợ nữa đó. Cái ma nó sẽ phá. Nhưng mà sư phụ nói ra đây thôi, nhưng mà cứ niệm. Nhưng mà ông phải trì lăng nghiêm cho thầy, không được bỏ lăng nghiêm nha. Bỏ lăng nghiêm là dứt liền đó. Tại vì ông một cái người mà thoát khỏi cái cõi gì cực lạc là thiên ma ba tầng, lung trung niệm lung lay luôn, cung niệm lung lay, nó sẽ giữ không có gì lạ hết. Ở trong sớm quý vị á, mà quý vị ăn chơi cờ bạc rượu chè, ví dụ như quý vị chơi băng nhậu ở miền Tây mà, thầy đi về miền Tây mà thầy thấy thanh niên miền Tây á, là nó cứ kéo nó nhậu, nó say sưa. Hồi xưa đó là thằng này làm rượu kéo mình chơi nhậu là té bờ té bụi. Ở miền Tây mà nhậu rượu có quý vị thanh niên nhậu dữ lắm. Bây giờ có thằng tự nhiên quy y nó không nhậu là mấy người kia ghét lắm, làm sao phải kéo cho nó nhậu lại, có không quý vị? Thì cũng vậy vậy đó. Ông mà sư ông ở trong ngũ dục thì thiên ma ba tầng thấy khoái, tự nhiên ông đi con đường đó là nó tìm cách nó phá rồi. Thành ra phải tụng chú lăng nghiêm. Thầy chúc mừng là con rất là khá, đối với người như con mà cung lâm chung á, sư phụ lại rất là đơn giản nhẹ nhàng lắm, khai thị tỉnh táo. Mà cái người này á, chút nữa thầy sẽ nói cho thổi tướng của người này như thế nào để cho biết có đúng không. Trong kinh có nói rõ mà, tôi muốn rằng con phải nói sẵn với con cháu đó, nói sư phụ bắt sống sẵn một cái máy quay phim lỗi nhiều ghét, khi mà xảy ra cái chuyện gì đó là sư phụ sẽ về hộ niệm cho con, để sư phụ coi cái người mà niệm Phật bất niệm tự niệm này khi họ làm chung sẽ như thế nào, nó làm cho nhẹ nhàng cho vị thầy như thế nào, và con sẽ biết trước, biết trước ít nhất là phải bảy trước bảy ngày, cái trình độ này phải biết trước, và cái gì là phải báo trước bảy ngày, chuẩn bị đi tắm rửa rồi là thoải mái lắm. Và lại đó là sư phụ nói chuyện với con, rồi bắt đầu là con chào hỏi, rồi quay phim, rồi là con đi. Quý mái
các sư phụ, con xin nói thêm để cho Phật tử kính tâm. Con đi khóa 20 sư ban Thủ Đức. Khi con ở tù trong đó lâu quá, cái con khổ quá, cực quá, cái con ra sau cái nhà 8 giờ tối cái con niệm Phật, con cầu nguyện qua kia
Bồ Tát. Lúc con biết tu từ lúc nào? Trước khi đi đứng hả?
Dạ, hồi 5 tuổi con đã niệm Phật.
Thấy chưa? Đã có chủng tử. Mà là ai dạy con 5 tuổi niệm Phật?
Dạ, con đi với bà ngoại con ở với Mỹ Tho. Và mỗi tuần lễ thì thứ 6, thứ 7, thứ nhật nghe mấy ông sư thuyết giảng. Dạ, mấy ông sư biểu con niệm Phật thì con với bà ngoại con đi theo bà ngoại để nghe các thầy tỳ kheo giảng đạo, và con niệm Phật từ đó. mà con hồi nhỏ đó là niệm Phật chứ không có biết ý nghĩa.
Cái niệm là niệm thôi.
Dạ, niệm là niệm thôi.
Niệm như
con
ghét
vậy thôi. Nhưng mà con niệm riết rồi thì giống như là mình niệm một câu là mình trồng một cái lúa.
Yeah.
Niệm hoài riết rồi thành ra sau này nó thành một đám lúa nhiều, nó nở lúa ra, nó được kết hoa kết trái đó. Nhưng mà con ra sau hè lúc mà con cải tạo đó thì lâu quá, con nói với Phật Quan Âm Bồ Tát, con đứng con chắp tay con nói con tên gì tuổi gì, con xin Phật Quan Âm Bồ Tát cho con về sớm tại vì quá cực khổ đó. Cái con sau khi con nói vậy thì con mới niệm Phật, con nói Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Bồ Tát, con niệm chừng 10 phút sư phụ. Thì con nghe 2 tháng nữa con về,
nói về lỗ tai,
nói lỗ tai rõ ràng luôn, 2 tháng nữa con về. Con thành tâm,
tại vì cái niệm Phật thành tâm từ 5 tuổi,
thành
tâm hồi đi tạo là họ có một cái vốn rất là lớn rồi.
Dạ. Cái
2 tháng nữa con về rồi.
Rồi tối là Phật Quan Âm Bồ Tát cho con nằm chư bao.
Dạ.
Thấy con và tất cả những người mà bạn
bạn tù
con đó, bạn tù đó, những người nào mà con thấy là con sáng ra con nói là
sẽ về,
con,
sẽ về
70 người về, mà cái đó là không thể tưởng tượng sư phụ.
Dạ.
Tại vì 4 tháng nó mới 1 người về.
Dạ, cho
con nói có 3 người về
mà
thôi.
Con gái cho các bạn đồng tu về là bạn đồng tu về luôn.
Dạ, mà 70 người về luôn.
Ừ.
Mà con nằm trên bao con thấy đúng 70 người về. Rồi có cái ông Đại Quý Phường đó, ổng là bị cán bộ trưởng trại nó ghi trong cái sổ này nè, nó nói ông là hai tàu đế quốc, đế quốc Mỹ, đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ. Như vậy là cái tội của ông là chung thân khổ sai, ghi trong cái sổ đó. Nhưng mà điều đó, sư phụ biết không, ổng nằm kế bên con, ổng nói chắc tôi không qua khỏi con tranh này, tại ông người Bắc. Ông nói là ông nói còn trung thân khổ sai là ông chết trong đó rồi sư phụ. Nhưng mà điều là con đọc kia ba con thấy ổng đi về một được với con, mà 2 tháng nữa con về, rồi tất cả những người mà con thấy con nói sáng ra con nói mấy ổng cũng
không chưa, thể, chưa không có đâu.
Tại vì 4 tháng mới có 1 người về, mà trong đó mấy trăm người tới chừng là 30 năm chưa về. Cái sao cái con thấy thì con nói nghe cái sư, cái chừng mà đúng 2 tháng sư phụ,
theo là thả đồng loạt 70 người.
Tối chiều sáng mai về thì chiều nay mới bắt đầu đọc tên. Thì ông cán bộ ông nói tất cả các anh tập hợp lại đây để mà tôi đọc một số rất là nhiều người về.
Đó.
Ngay bắt đầu ông nói đây là danh sách 70 người về.
Hay chưa?
Trời ơi, rồi cái chán luôn, mình nói mình đọc cái đó là không phải mộng mị đâu.
Yeah.
Mộng mị
Đức Quan Âm nói cho ông mà, ông còn đứng ông nói cho mộng mị, ông xin Đức Quan Âm mà.
Dạ, con thành tâm niệm Quan Âm Bồ Tát.
Yeah.
Rồi cái ông mà đại quý mà bị ghi vô rồi chung thân khổ sai đó, như bự ông ôm con ông khóc, tại vì ông tưởng ông chết trong trại rồi, đâu phải mà
sau đó tụi nó mới tin lời con nói không.
Trời ơi, ai cũng ôm con khóc hết sự bự, tại vì bực quá. Đâu phải mà 70 người về hiếm có lắm.
Yeah.
Lần đầu tiên luôn, cho nên đó là con nói ra đây để cho quý vị tin tưởng
có niềm
Quan Âm Bồ Tát có thiệt.
Ngày mai ra tụi nó tin tưởng Quan Âm rồi đó.
Dạ. Rồi
quý vị đã Quan Âm đã định
rồi, con đi về đó, con về bên vợ con, tại vì con ở tỉnh Mỹ Tho rồi vợ con ở Sa Đéc, cho nên nó bắt về bên vợ.
Dạ.
Vợ con lãnh con về thì con đi làm ruộng, mỗi ngày đi làm ruộng thì vô từ nhà vợ con đến ruộng là 1.5 cây mà sư phụ. Phật Quan Âm Bồ Tát á, con mở mắt ra nha, con thấy ngài đây nè, ngài y như vậy nè, mà cái áo gòn trắng, mà trắng cách xa con 3 thước, tao chừng 1 thước 6,
đẹp lắm,
đẹp lắm. Mà cứ hả con đi tới con mở mắt, con không có nhắm mắt, bị gì ở bên này bên phải là bên cái kinh, rồi bên trái là nhà người ta, mà đất lộ đá con, mà cho nên phải mở mắt ra mới đi thấy đường, có cầu có nhỏ nữa, cho nên mặc nhiên mà đều lúc nào Quan Âm Bồ Tát trước mặt con 3 thước. Tôi lúc đó đi với mấy anh em bà con bên vợ con mà không ai thấy, có mình con thấy mà con đâu có nói với ai, tại vì chính con cái tâm của mình tin tưởng Phật thì mới Phật mới hiện ra. Dạ. Như vậy đó. Rồi sau này bởi vì sau này con không biết sao mà con nghe hoài, nghe tiếng niệm Phật hoài. Bởi vậy con cũng như cố gắng, con hứa với sư phụ là con cố gắng tu tập như sư phụ nói vậy đó, là cố gắng thêm nữa.
Không nghe tiếng bản.
Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ là thầy Quán Đại Tâm Kinh đó nói, những người đời trước trong kinh Nhân Quả, đời trước làm tu, làm thầy chùa mà không giảng sanh trở lại làm quan, có không quý vị? Trong kinh Nhân Quả thường á, ông này đã sinh ra là 5 tuổi đã biết niệm Phật, rồi đi sĩ quan, rồi ở tù, rồi niệm Phật có linh hiển. Và quý vị thấy cuối đời ông đã vô pháp môn Tịnh Độ trong này, và ông thấy rõ mà ông đã nói chuyện được với Phật Quan Âm khi còn ông trong tù, ông chưa niệm thành khối nữa cả. Thì vài bữa đó tôi nói Hiền Minh Chung với Đức Phật A Di Đà hoặc là Đức Quan Âm đích thân nói cho ông biết cái ngày ông đã đi, giống như là ngày nào con đi, ngày nào chuẩn bị, bởi vì tôi nói ông mua mấy bộ phim đi, thấy không, ngày nào con đi, ngày con chuẩn bị thì tôi quay cái phim là ông sẽ ngồi nói bài kệ rồi này, nhắn được bạn đồng tu, thấy không, đó là người ta sẽ thấy đây là cái niềm tin nó có thật hết chứ không có những cái gì. Tôi nhìn ông tôi biết ông nói là có. Tại vì tôi chưa biết cái chuyện ông kể bằng tù, mà tôi nói ông Đức Phật sẽ giữ cái tình độ này, Đức Phật sẽ báo cho ông đi. Và cái nợ này là cái nợ ông xuống ông trả lại cái nợ cuối cùng, coi như là của nợ của ta bà với vợ con đó, hiểu không? À, mà giờ ngon nữa là vô chùa tu đi.
Dạ thưa sư phụ, rồi tiếp theo con để xin nói để cho quý vị Phật tử tin tưởng nghe.
Dạ.
Phật, chư Phật là có thiệt. Bởi vì con xin nói thưa, bà ngoại con có hai chị em.
Yeah.
Bà ngoại con thì không có biết niệm Phật, nhưng mà thập thiện tu thiền là phước, nhưng mà không có niệm Phật. Còn bà ba con á, bà em á, niệm Phật suốt ngày cứ niệm chép chép không à. Bà con hồi nhỏ con đâu có biết, nhưng mà sau này lớn lên con niệm Phật con mới biết bà ba con là niệm Phật. Cho nên khi mà bà ba con gần mất á, trước ba ngày có Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát ba vị xuống nhắc nhở bà ba con, nói là ba ngày nữa
đó,
con tắm rửa nghe, để 12 giờ khuya ta rước con về Tây Phương Cực Lạc. Rồi cái bà ba con sáng đi kêu xích lô đi vô chùa Vĩnh Tràng Mỹ Tho,
dạ, Mỹ Tho
và chùa Chân Minh đó, những cái chùa nào mà bà ba con đi cúng đó, thì bà ba con vô thăm mấy sư,
thông báo từ giả.
Mấy sư nói là quý lắm cô ba, tại vì tụi tôi tu trong chùa mà chưa chắc được như cô ba.
Dạ đúng rồi.
Dạ, rồi cái đi thăm hết rồi thì một ngày nữa, còn một ngày trước khi mất, Phật Quan Âm Bồ Tát và Đức Phật Như A Di Đà, Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát ba vị cũng xuống nữa.
Dạ.
Nhắc ngày mai đúng 12 giờ khuya ta sẽ rước con đi, con chống cửa chặt chẽ chuẩn bị ta đi rước lên Tây Phương Cực Lạc. Thì đúng như vậy sư phụ, đúng 12 giờ khuya bà ba con 11 giờ là chống cửa chặt chẽ lên ngồi. Mấy gì con không có tin, tại vì biết
bà nói nó sẽ xàm.
Mấy gì con á, là tưởng bà ba con còn khỏe mạnh lắm.
Lúc bà muốn mất là bà bao nhiêu tuổi?
Dạ cũng 80 à, 80 ngoài à.
Cũng già
dạ, dạ, nhưng mà được,
dạ.
Nhờ cái miệng nó chép chép mà con đâu
chép chép là niệm Phật chứ không chép chép bà 8 hay không có rồi.
Bà ba con rất là hiền, niệm Phật không mà con không biết, nhưng bây giờ con mới biết, lớn lên con niệm Phật con mới biết. Đó rồi đó, con nói cho quý vị tin là Phật A Di Đà, khi quý vị mà thành tâm mà niệm hoài đó ha, là thành một khối đó. Như bà ba con là Phật A Di Đà báo trước 3 ngày, rồi còn một ngày nữa là báo để nhắc nhở sợ quên. Cho nên bà ba con ngồi một mình, ngồi một bên nhé, ngồi một bên lên niệm Phật á là bởi vậy cái gì con không tin, cái gì con giáo sư không mà
chịu đâu tin, vậy nên có học á.
Rồi cái chừng đó là mấy sư 11-12 giờ khuya là mấy ông sư tới hết cháu sư phụ.
Yeah.
Là lúc đó bà ba con ngồi một mình niệm Phật giảng kinh luôn, không có ai ấy giúp hết. Ai về cái chừng mà vừa mất xong là các thầy tới, rồi cái
thế mà ngồi tự nhiên luôn.
Mấy gì con hỏi tại sao quý sư biết, nói cô ba cho tôi hay, cô ba cho tôi hay rồi, cho nên quý sư tới để hộ niệm cho bà ba. Nhưng mà điều thật sự bà ba vẫn mất rồi, một mình ngồi niệm Phật thật sư vững đó. Con nói đây cho
đã không có vậy đã quá
rồi đó là giảng cho nghe. Rồi bà ngoại con không có biết niệm Phật nhưng mà làm thiền ở là làm phước thiện. Rồi quý vị biết bà ba cô ba cháu gà không? Ở trong kinh đây này có nè, cô ba cháu gà là quen biết với má con. tại vì má con là chủ tiệm đường ở Mỹ Tho, rồi cô ba đó là biết rồi mãi con nữa, cái cô ba cháu gà đi thiếp là 5-7 ngày lận,
đi thiếp xuống dưới âm phủ rồi,
dạ rồi lên trời nữa, rồi cái cô ba nói, cô ba đi thiếp xong rồi cô ba nói về nhắn với cô ba Nhật là má con, bà hai đã được lên cõi trời rồi, đó bởi vì tôi thấy bà hai có cái chiếc xe và hai con ngựa ở trên trời á, chạy có người đánh ngựa rồi bà hai ngồi ở giữa, rồi có một cái cô tiên nữ mặc áo có mang vỏ sách để theo hầu bà ngoại, như vậy là cô ba cháu gà nói là bà ngoại đã lên cõi trời rồi đó, có xe ngựa đưa đi chơi đó, đó là cho cô má con biết rằng má con mừng, nhưng bà ngoại con chỉ có giảng sanh cõi trời thôi, còn bà ba đó là mới giảng sanh cây vương
cõi trời thì bà ba cháu gà mới thấy được, phải không?
Dạ.
Còn lên cõi trời đó thì có cực lạc, làm sao bà đó trình độ có lên được cõi cực lạc, chỉ có những người như
là... Đó con nói lại cho quý vị bạn đạo là tính tâm niệm Phật có thiệt. Dạ.
Tôi nói cho quý vị nghe, Lữ Thông nó có đây không thầy Tôn? Đưa lên đây nữa không? Con có biết không, ở trời của sa mạc này không bao giờ có mưa lớn và âm u như vậy. Cái ông security mà ông gác cổng đó là 40 năm nay tôi chưa thấy một trận mưa nào lớn. Tại vì thầy đã ở đây thầy biết. Nhưng mà hỏi như cô Như Bình, Như Châu ở 45 năm, ở làng Di Đà mình không bao giờ mà mưa mà nó lớn được nhiều như vậy hết. Mà nó âm u khí hậu mây như vậy hết. Thì thật ra khi mà bắt đầu mà chúng ta, mà ngày chúng ta chuẩn bị mà lại tâm bộ với làm lễ thượng kỳ rồi đó đó, thì có hai con rồng, một con rồng đen và một con rồng trắng rất là đẹp. Rồng đen, con có thấy rồng đen chưa? Rồi con bắt máy con nói đi để người thông tin.
Dạ, ai chỉ đọc phần, thưa sư phụ, con thấy rồng
đen. Nó quần ở trên.
Dạ, thưa nó quần ở trên.
Một con rồng đen và một con rồng trắng rất là đẹp, quần ở trên cái khu vực của mình nè.
Dạ, nó đưa cái mặt nó nhìn con.
Dạ.
Dạ. Trong này sáng sớm con tối đó con ngủ không được. Tại con thấy con rồng, rồi con thấy mấy đứa nhỏ nó nhìn con. Con định gọi thiền tôn về chứ con sợ quá, con thấy nhiều quá.
Mấy đứa nhỏ mà thay gì đó phải không?
Dạ. Rồi thấy rồng nữa, thành ra sáng sớm anh học anh hỏi con là hôm tới hôm qua chị thấy gì không? Con nói dạ có, em thấy rồng. Nhưng sao hôm nay có gió nhiều quá chị thấy
rồng đến vậy? Cái ngày mà gió nó thổi mà tung mai mà quý vị muốn sập bông là ngày hai con rồng đến đó.
Dạ, thưa
thầy, sáng ra thành ra mây mưa, bây giờ để con lần quần. Thành khi các pháp hội nào mà đông đó là Thiên Long Bát Bộ họ đến. Và ngày trước đó mà con thấy các chư tăng mà đứng đầy khi mình đã tâm bộ nhất bái đó, không phải là những cái người mà thân nhân của vị đâu, mà những vị tăng ở trên các cõi Phật họ xuống đây họ giữ cái trái đàn diệt sư. Và khi sự việc ông này ông nói ra để cho quý vị có niềm tin, ví dụ thầy nói không, có cái niềm tin để mà quý vị tu hành lâu nay mình tu hoài mình không có thấy cái niềm tin. Rồi con thầy cảm ơn con đi. Dạ. Có niềm tin với con bảo. Bảo đảm ông sẽ là quay một cuốn phim mà ông sẽ biết trước. Và bạn đồng tu sư phụ đến đó và sẽ ông nói chuyện với sư phụ rồi. Ông sẽ tự giả ông đi rất là nhẹ nhàng, không có làm phiền với sư phụ. Sư phụ giờ ở đó để cho những người kia chứng minh là đây là một cái người đệ tử tu tịnh độ mà biết trước ngày ra đi chắc chắn với cái tịnh độ này. Con chẳng sanh đó. Rồi ráng là coi như là đáng là bắt hết các duyên tiếp tục con đường này. Thầy chư Phật không bao giờ nói láo chúng sanh hết, mà tại chúng ta không có niềm tin. Chúng ta tu rồi chúng ta chán, chúng ta nản, mà thật ra đó chúng ta bị phân tâm vào những chuyện mà bỏ chuyện nhỏ, chúng ta mà lo chuyện nhỏ bỏ chuyện lớn đó quý vị. Cái đó là cái đau khổ nhất của cái người tu. Thầy bữa nay trong cái tai đàn diệt sư này, cái trị bệnh không quan trọng, cái bệnh có hết không là bệnh của thân. Nhưng mà làm cho chúng ta hết cái bệnh mà si mê đó, cái bệnh tham sân si đó, để chúng ta trở về với cái cõi cực lạc. Cái đó là chúng ta chấm dứt luân hồi sinh tử, còn hơn là hết bệnh này bệnh kia. Quý vị có đồng ý không này? Phải không quý vị? Cái tai đàn diệt sư này là thầy muốn quý vị chấm dứt cái bệnh luân hồi sinh tử, cái bệnh thị phi bà tám và những cái bệnh mà không có đáng gì hết rồi. Thành ra từ nay đó tôi muốn rằng cái vị này nói những cái niềm linh mà cho thấy rõ là ông này niệm Phật từ 5 tuổi, ông đâu nào mới có trình độ đó được. Niệm tới đó là họ có một cái tích lũy rất là nhiều rồi. À, và con sẽ thấy thời gian nữa, con đang bao nhiêu tuổi rồi? Nay bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con đứa thân, nhất thân thôi. Sư phụ, con đang 72 tuổi
vậy? Dạ, 72. Con cũng gần tới đi rồi đó. Đi mà đi khỏe mạnh không bệnh đâu. chuyện nó đưa nói tiếp rồi đưa máy lên còn chuyện nữa. Mai mốt về trở này không ai nói cho mấy bà Tám nghe. Rồi nói tiếp đi.
Dạ thưa sư phụ, con không muốn nói dài quá sợ.
Không sao không sao, quý vị muốn nghe không? Muốn nghe. Nghe này nghe Phật Pháp hơn là nghe mấy bà Tám. Nói đi.
Con niệm Phật mà con đâu có cầu mong gì gặp chư Phật đâu.
Đúng rồi, niệm không mong cầu mới là được, niệm mong cầu là phải thấy ma đó. Mấy hiện vậy.
Không mong cầu không không gì hết á, yeah. Để cái tâm mình lắng yên,
yeah.
Để nghe. Tâm nghe, lắng nghe niệm Phật.
Yeah.
Tâm biết niệm Phật. Biết được tâm đang niệm Phật.
Yeah.
À con sau có lần con sức con bay lên, con nói cái được, con bay lên mà con bay ra khỏi cái hàng rào, cái con sợ té,
nằm thấy hả?
Nằm thấy con lên qua khỏi nóc nhà luôn chứ, cái con bay lên khỏi luôn, cái con sợ té, cái con hai tay con thăng bằng vậy nè, cái bắt đầu cái lên luôn, nó bay thẳng lên mây luôn á, lên đỉnh luôn. Lần đầu tiên con sợ vậy nhưng mà lần thứ ba con gồm lại cái kiến là cái kiến mình đang đóng rồi, cái kiến nhà đó thì đóng cửa kiến rồi mà tại sao con cái hồn con xuất ra con cái sơ ngộ quá nó không biết tại sao
mình ra mà con nhìn xuống thấy cái nhà con.
Dạ thì bay qua, có nhiều khi bay qua khỏi mây, có mây mình ở dưới mây có mà trên mây cũng có nữa. Có lần thứ ba cái con đường sao mà con bay mà không phải bay như Superman. Chứ bay nằm mặt sợi dây kéo ha, còn con bay đứng.
Bay đứng, chứ bà bên là bay nằm.
Dạ, con đi bằng ý thôi mà chứ bửng. Bằng ý thôi mà con muốn đi cái đâu được đi cái đó. Mau lắm, mau lắm. Rồi phía sau, ở đằng sau con á, ở phía sau có một đám mây mà có con rồng. Con rồng lúc con thấy cái đầu, lúc là nó hiện ra cái thân, rồi lúc cái đuôi. Nhưng mà con rồng đó là tôi không biết con không để ý nó nữa, cái con đường bay cái sân nó rồi nó cởi con sư phụ.
Con đồng con rồng, con cởi con rồng mà con rồng nó cởi con.
Không có, nó lợi nó sớt con gì nè.
À thì phải nói là con rồng cho con cởi vô nó, dạ. Cởi con là nó đẹp con sao.
Dạ. Thì con rồng đó đó sư phụ.
Con cởi con rồng, tức là con rồng nó thấy con bay lên cái lời nó đỡ con rồi.
Dạ, dạ. Rồi cái con sợ té, con cởi nó. Con ôm cái đầu mặt thì ôm cái nhìn cái đầu.
Mà con thấy nó y trong tranh vẽ, có giải, có rồng, có y chang như cái hình mình vẽ phải không?
Dạ, cho nó sống sư phụ ơi.
Mà nó giống vậy, cái hình giống như con rồng vẽ.
Hai trái con ôm cái cổ nó. Dạ, tại vì nó sớt con hồi nào con giật mình
đang bay cho nó sớt mình á,
sớt liền. Mà sư phụ cái chân mày con rồng đó là chân mày bạc đó,
dạ,
chân mày bạc
da
râu,
dạ,
bạc
râu bạc giống như bên đông
giống như Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát mà cởi con rồng vậy đó đó, mà con rồng này là con rồng vàng,
rồng vàng là rồng cực lạc đó con,
rồng vàng đó là cái giải của nó tự hơn cái bàn tay con
đó, đúng rồi, đúng rồi.
Mà quý vị thấy con cá lóc không, cái giải của nó y như con cá lóc, nó nối tiếp nhau, dạ, dạ. Cái giải này nó nối tiếp giải kia mà con đồng vàng chứ đó, rồi nó cởi con cái sau con thấy nó
còn cởi nó cho nó cởi con cái gì
rồi cái sau con bay con nó cởi con mà sau con thấy nó bay rất là mau mà bay nhẹ nhàng còn hơn mấy bay nó êm lắm,
êm lắm, hơn 7/7 nữa hả,
không có té được, không cái con bay nó bay nó chở con đi chơi hoài.
Rồi lúc nào là nó đáp xuống nhà lại.
Dạ, từ khi lúc đó con cũng không hay nữa.
Mà sáng đéo một tiếng nó đáp liền phải
không? Nói từ đó sẽ tự nhiên con suốt ngày nào con không hay nữa.
Suốt ngày nào cũng hay. Quý vị có nghe trong cuộc đời của Hư Vân Đại Sư không? Sau khi ngài Hư Vân lại để mà Tam Bộ Nhất Bái, một đêm để cầu nguyện thì thấy mẹ thì cõi đứng trên cõi trời. Và bà tự nhiên là ngài nói mẹ ơi, vô giờ lạc là rồng vàng á, rồng vàng là rồng cực lạc. Mà cái rồng mình thấy ở đây là mình là rồng đen thôi, rồng đen này là rồng để mày coi mấy bà Tám thôi, thấy không? Rồng vàng mới là rồng cực lạc, rồng trắng là khá chứ rồng cõi trời. Thành ra đó, những cái gì Phật nói đều có hết. Ông này có một chủng tử sâu dày là 5 tuổi đã biết niệm Phật, cho thấy đời trước không có tu không có gì. Và gia đình đã có một người dẫn sanh về cõi trời và một người dẫn sanh về cõi Phật là nhân chứng thứ hai. Ông đi tù mà ông niệm Phật, ông cầu Quan Âm là ông báo cho ông về được 2 tháng, mà báo luôn cả 70 người bạn đồng tù cùng đi, phải không quý vị? Thì như vậy đâu phải là nhờ ông niệm Phật trong tù, có phải là trong kinh nghĩa là Pháp Hoa không? Trong đó chỉ cần một cái người mà niệm Phật thôi, khi mà quý vị nhớ một cái ông kia ông đọ xuống địa ngục, rồi Pháp Hoa biểu ông lên cái đó để xét tội phước á, tra hoài không thấy tội phước gì, là hỏi tại sao người đâu có tội phước, nó giờ có, tôi có tụng kinh Pháp Hoa. Cái ông Diêm Dung này, nhà ngươi lên Pháp Tòa đi, tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho ta nghe. Thì ông nói là tôi không có thuộc hết bộ đó, nhà ngươi thuộc tới đâu tụng tới đó. Thì ông lên Pháp Tòa cái là ông Diêm Dương ông nói là tất cả đầu trâu mặt ngựa ngừng hành hình nghe Pháp Sư tụng Diệu Pháp Liên Hoa. Thì ông lên Pháp Tòa ông nói Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát lần thứ nhất, Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát lần thứ hai, lần thứ ba Diêm Dương nó thôi đủ rồi, không sao. Vì ba câu đó do cái quyền lực của ông là tất cả mấy triệu cái cô hồn ma chơi đều được lên cõi Phật hết, rồi lên cõi trời hết, có không vậy? Thì như vậy đó cho thấy rằng do ông niệm Đức Quan Âm mà ông thương xót các bạn đồng tù. Thật các ông mà ngủ kế ông đó, chỉ cần một người niệm thôi là cũng đương sức đem lên hết Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mà ngài đâu phải cứu mình không? Khi mà ngài xuống đó rồi là ngài giết hết 70 người luôn, quý vị có thể nói không? Do đó ông niệm mà cứu được 70 người đó đó. Thành ra cái lực niệm Phật rất là hay. Bữa nay tôi rất mừng tại vì ông đưa được cái vấn đề này ra để cho đệ tử tôi nó có niềm tin, phải không quý vị? Thành ra kỳ này là tôi bảo đảm với ông cứ giữ cái này đi. Ông niệm từ 5 tuổi rồi, bây giờ là 70 tuổi rồi, ông đã có 75 năm công lực rồi, 65 năm công lực rồi.
Dạ thưa sư phụ, con xin nói tiếp được không sư phụ?
Rồi nói nữa thì người ta nghe nữa, vỗ tay.
Bây giờ con xin nói chúng sanh niệm Phật trong mình con.
Rồi nói đi.
Bởi vì lúc đầu con đương ngủ mà con nghe tiếng niệm Phật gần gần mà cả mấy trăm ngàn người niệm.
Trong người.
Tiếng niệm trong
thật ra những con mà di sinh vật ở trong người ông ấy, khi ông niệm nó vẫn niệm theo và cái đó có.
Rồi con thấy nó niệm nhiều quá, cái con khi nghe niệm thì con mới đi theo, nhưng mà ở trên cái núi cao đó có Đức Phật, không biết Đức Phật chắc có Đức Phật A Di Đà.
Tức là trong giấc ngủ con thấy trên cái núi phải không?
Không có, con khi giấc ngủ con nghe niệm Phật trước.
Dạ.
Trong hàng mấy trăm ngàn người niệm gì đó. Yeah. Rồi con đi tới, con nghe tiếng niệm Phật, con đi tới mà con đứng xa chót. Người ta đã đứng hàng hàng lớp lớp.
Trong con là vô cái tay là sử dụng hết.
Con đi xa chót và yeah, con thấp hơn người ta. Yeah. Tại người ta cao lớn hơn con.
Bây giờ con cũng thấp hơn vậy.
Yeah. Thì con nằm trên bao con thấy vậy đó chứ mà con đi chót. Con nghe người ta niệm Phật nhiều quá con mới tới. Thì con tới xa chót, người ta đứng dây quanh núi mà ở trên cái núi đó là có Đức Phật. Yeah. Cái đầu của ngài á phóng hào quang sáng rực rỡ luôn.
Yeah.
Phóng rồi cái con đứng xa gót mà con nhìn lên thì quý vị biết tại sao mà tôi biết đó là chúng sanh niệm Phật không? Tại vì á Đức Phật A Di Đà ở trên đó hiện xuống, hiện đi xuống thì một cái là chúng sanh hẹp đường ra bố trước. Yeah. Thầy ngang để chừa cái hàng cho
ngài đi.
Con ngài đi. Thì ngài đi, ngài không lợi những chúng sanh đó mà ngài lợi trước mặt con chừng nửa thước.
Yeah.
Rồi ngài đứng đây, cái con lợi con đảnh lễ con lại ngài. Con lại ngài xong với cái con hung bằng chân. Ngài cho con hung. Yeah. Hung bằng chân. Mà quý vị biết không, hồi đó giờ đó là con nghe nói là Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Quý vị biết con xin tả cái bằng chân của Đức Phật nghe.
Đẹp lắm. Rồi, yeah.
Đẹp lắm sư phụ. Bởi vì cái bàn chân của mình thì nó có những cái kẻ hở ốm ốm nghe, yeah, xương mớp nghe.
Cái là liền luôn.
Bàn chân nó bật liền luôn. Yeah. 5 ngón, 10 ngón, 2, con lại là con dồn con thấy. Yeah. Rồi cái gương mặt của Đức Phật A Di Đà đẹp.
Con có cái tay rút chứ nữa là không?
Dạ không. Con lại rồi con đảnh lễ rồi con cung bàn chân Phật.
Không cái nữa. Trời, đã quá đã.
Rồi cái mà quý vị biết 32 chốn tốt thì 80 vẻ đẹp chỉ có nghe trong sách vở thôi.
Ngày
nhưng mà trong
vậy,
cái mộng của con thấy con ảnh để con giường thấy ngài rồi con thấy ngài đẹp quá, khá đẹp.
Yeah.
Đó, rồi đó là cái kỳ thứ nhất chúng sanh niệm mà họ đứng đông lắm. Rồi lần thứ hai con nằm trên bao nữa. Rồi cái kỳ này là ban đêm, hôm trước ban ngày ban đêm là con thấy chúng sanh niệm Phật gần A Di Đà Phật không sư phụ.
Yeah.
Con đương ngủ con nghe vậy thì con thấy dòm ở chỗ mà họ niệm Phật á một rừng sáng rực rỡ màu vàng luôn.
Yeah.
mà họ niệm đông hàng mấy trăm ngàn người, có chí niệm Phật đông dữ lắm. Rồi cái con nghe vậy con mới bước qua cái cầu con bước qua thì từ bên cái bờ bên đây con đi qua cái bờ bên kia, thì vừa xuống qua bờ bên kia thì con tỉnh dậy, mà con thấy khi bên kia đó là niệm Phật khác được trở luôn đó. Bởi vậy sau này con thức dậy con mới biết đó là chúng sinh niệm Phật. Mà con nghe thanh rần ở trong đầu con á, nghe niệm Phật nhiều lắm. Đó là cái chúng ta.
Bữa nay ông thiền pháp này ở San Diego nói cho quý vị để quý vị có cái niềm tin. Thành rất nhiều những câu hỏi, nhưng mà cái câu hỏi của ông tôi trình bày ra để cho quý vị vừa pháp hội vừa sư này. Cái mục đích không phải là trị những cái bệnh mà đau ruột, đau bụng, ung thư, những cái bệnh đó là cái bệnh chúng ta đã từng bệnh vô lượng kiếp rồi, phải không quý vị? Chúng ta đã từng chết vô lượng kiếp rồi, chúng ta đã từng đi bác sĩ vô lượng kiếp rồi. Thì cái kiếp này chúng ta trị cho hết những cái bệnh mà sanh lão bệnh tử chỉ có niệm Phật thôi. Bây giờ bữa nay ông nói cái này, quý vị cố gắng cho thầy đi bây giờ sử dụng cái đường lối của ông. Đi đứng nằm ngồi giữa cái Phật hiệu nho nhỏ. Có phải ngày Ấn Quang Đại Sư ngài có nói không? Bất luận là người xuất gia hay tại gia, trên thì kính, dưới thì hòa, nhẫn nhục những điều mà người khác không nhẫn nhục được, làm việc phục vụ cho đại chúng là chính, mà cho mình là phụ. Làm việc vì người là chính, cho mình là phụ. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, giữ câu Phật hiệu nho nhỏ trong tay, phải không? À, chắc chắn người đó sẽ được giảng sanh. Và coi người ta là Bồ Tát, người ta la mình cũng coi là Bồ Tát nhật hạnh, và người khen mình là Bồ Tát thuận hạnh. Xem chữ mình chỉ là phàm phu mà tất cả đều là Bồ Tát, thì bảo đảm ngày Ấn Quang Đại Sư quý vị sẽ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thật ra chúng ta tu á, ít ra phải có những người mà đạt tới những cảnh giới đó nói quý vị mới tin, còn nếu không á thì không tin. Thì con có một cái chủng tử sâu dày niệm tuổi từ niệm Phật từ 5 tuổi, tức là cái chủng tử đời trước đã có rồi. Con đã từng làm nhà sư rồi mới làm quan, rồi bây giờ ở tù, rồi về qua Mỹ. Thật ra bây giờ đối với thầy đó là con cố gắng đi, tại vì con năm nay 32 rồi, thì thời gian đến cho con cũng ngắn thôi, chứ không lẽ là mà con không có bệnh hoạn đâu. Nhớ cái người giảng sanh không có bệnh hoạn, không có bệnh hoạn, mà có bệnh thì bệnh nhẹ, nhưng mà vẫn tắm rửa, tự tắm rửa, thay y thay áo, đắp mặc áo xe dây vô, rồi đó là bắt đầu là để máy rồi quay rồi kia, rồi là hẹn ngày như vậy. Nhưng mà mai mốt hẹn là báo trước, là lúc đó mình thuê cái chỗ nào cái chỗ nào lớn lớn, chứ cái mình đem về đây cái mình mở pháp hội, là cái là bà con khắp nơi đổ về mở ra tiễn đưa ông về Cổ Cực Lạc được không quý vị? Nhớ nha, mai mốt là chết là về đây chết một con một trọn đây, hoặc là chọn bên con rô, rồi thông báo trước Phật Di Đà, thông báo chừng 3 ngày 7 ngày gì đó, rồi sư phụ lên ghét, sư phụ kêu là kéo nhau về đây, là về không quý vị? Về, về để coi chứng kiến một người bạn đồng tu mình ra đi đó. Thành ra thì muốn có cái đó hơn là làm cái gì hết để cho người ta giữ niềm tin với tâm bảo. Con mà con dặn sang kiểu đó rồi là phải bảo đảm thôi. Bảo đảm là coi như pháp môn tịnh độ này sẽ được xỉn dường rất là mạnh mẽ. Thành ra, nói nữa đi, còn gì cứ nói, bà con vẫn còn muốn nghe.
Con nói được không sư phụ?
Được. Nói Phật Pháp mà, đây là Phật Pháp đó.
Con cứ ngồi niệm Phật lúc 8 giờ tối thì chỗ cái cát này nè sư phụ, thường thường thì con nhìn chỗ nào thì cũng có cái cục màu xanh, vách nào cũng thấy xanh hết.
Tức là hiện giờ ông dùng cái màu vàng này, màu trắng thì màu xanh hết,
một cục
màu một cục
khi mà nó tụ lại màu đỏ thì nó mới xây nó chuyển, nó xây chỗ này rồi sư phụ. Nó xây dục mà con đang niệm Phật. Nó xây dục cái đó. Nó xây thiệt là mau, ban đầu nó nhúc nhích.
Nó
chuyển động chút cái chừng nó chuyển động thiệt là nhanh. Dục cái nó bực một cái. Thì lúc đó cái đầu con, lúc đó là con đang niệm ở trong tối vậy sư phụ, tối tắt đèn hết. Mà con thấy cái đầu của con vàng như là vàng 4 số 9, mà có một cái đèn
vàng,
1000 watt, 1000 watt nó rọi vô cái đèn 6 số 9, nó vàng rực lên cái đầu. Tôi thấy trước cái không đen đó,
cả một bầu trời,
một màu vàng rực rỡ luôn. Đó, rồi sau đó đó, lúc con ngồi con thấy cái đầu con như vậy đó, rồi mà cả không gian đều vàng rực rỡ. con không biết con ngồi ở đây nữa, không còn biết mình thở, không còn biết
lì cái thân luôn,
con lìa luôn rồi, con không biết ở đâu nữa. Nhưng mà con thấy hiện ra là Phật Quan Âm Bồ Tát, ngài ngồi trên cái tòa sen mà đường kính lớn hơn một thước luôn sư phụ, mà ngồi ngài là giống như là ngài sống thiệt vậy đó, thật vậy đó. Tại vì cái con ngồi con ở đứng gần cho nên con nhìn kỹ lắm, giống như người thiệt chứ không phải là người hình tượng. Rồi cái con nhìn ngài thì con thấy cái hào quang của ngài đó là màu trắng xanh da trời, hào quang từ trên đầu xuống cách chừng hai phân, cách cái da làn da hai phân từ trên xuống dưới vòng luôn. Hào quang của ngài là hào quang trắng xanh da trời. Rồi cái chút xíu của người nhìn lâu lâu rồi ngài mới biến mất. Rồi tiếp theo ngài có một ông Phật mà cầm cái cây thiền trượng, nội cái mão giống như ông Tâm Tạng thỉnh kinh vậy đó, đó rồi phủ xuống vậy là cứ kia cứ kia. Kế bên ngài đó là ngài cầm cây thiền trượng trên mặt
giống như Địa Tạng, giống
kế bên ngài đó có con hẩu giống như con lân vậy
rồi là ngài Địa Tạng có.
Mà cái nó đang sống sư phụ, cái con hẩu đó là nó đang cái đuôi nó lúc lắc thấy mất mắt, mà cái miệng thì nó liếm môi như vậy là con dường thấy là con mẹ đang sống chứ không phải con chết đó. Rồi mà con cái ý thức của con á, con không biết là vị Phật nào. Con nói vị Phật nào vậy, con mới vừa hỏi vị Phật nào vậy, con không biết được ngày. Cái ở trong cái cảm thức của con á, con nghe rõ ràng trong lỗ tai Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cảm thức đó là thức thứ tám, nó hay hơn cái cảm thứ sáu. Nó trả lời con liền, nó trả lời Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bây giờ con mới hiểu được là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà cái hào quang của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là trắng xanh da trời giống như Đức Quan Âm Bồ Tát vậy đó. Rồi cái linh hồn con đi tới một cái động, cái hang động mà tối đen, nhưng mà ở trong đó có một vị Phật da đen ốm thiệt là ốm thật ốm, da đen giống như Ấn Độ vậy đó. Mà cái hào quang của ngài chỉ có Đức Phật đó mới có hào quang thôi. Hào quang là con nhìn kỹ lại đó, sát bên vị con ngồi sát bên ngài Đức Phật đó. Xin thưa với quý vị, hào quang của các chư Phật là hàng triệu chấm sáng vàng nhỏ nhỏ bằng cái đầu chân ngang nhỏ chân ngang, mà hàng triệu chấm. Con bò tới con coi thì con nhìn thấy cái những hào quang nó cách cái vị Phật đó đó là cách có hai phân, mà từ đầu đến chân mình mới vòng tròn luôn, đó là hào quang của Đức Phật đó. Là con thấy rõ ràng luôn là, bởi vậy khi ai hỏi con Đức Phật hào quang là gì thì con xin thưa đó là những hàng triệu chấm sáng rực rỡ giống như là màu vàng vậy đó, mà kết hợp để thành hào quang. Mà vị Phật đó ốm đen giống như người Ấn Độ da đen, mà ốm thiệt là ốm chứ bộ. Đó là một cái lần thứ ba như vậy. Rồi cái lần tiếp theo rồi con nằm trên bao nữa, con thấy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đang ngồi kế bên cái sau lưng là cái cây bồ đề, mà có năm vị tùy theo ngồi đầu trọc,
năm anh em Kiều Trần Như,
một bên này hai người, một bên đây ba người, rồi có ba cái cục đá trắng. Con đứng lại ngay cái cục thứ ba, cục đá thứ ba, con đảnh lễ ngài Bổn Sư Thích Ca, bởi vì ngài đang giảng đạo cho năm ông. Con lợi con nói nhà kính bạch Phật tổ, con mới đến. Cái Phật tổ nói con đến hả con, là ngài ngưng kiếp pháp. Ngài nói cái ngài nhìn con, ngài nói con mới đến hả con nói dạ kính bạch Phật tổ con mới đến. Cái ngài nhìn qua bên tay trái của ngài có một ông sư đang ngồi tham thiền nhập định gì đó. Cái ngài biểu con, ngài Bổn Sư Thích Ca nói là con lợi con dạy cho ông này niệm Phật đi, nhưng ngồi thiền đi. Cái con nói dạ thưa bạch Phật tổ, con không biết thiền. Cái ngài nói thầy, ta biết con biết thiền, lợi chỉ cho người ta đi. cái con đợi con đâu có biết, con chỉ ngay cái chỗ để chào này sư phụ, con chỉ ngay chỗ này cái con đi lùng vòng để ông đó ông ngồi, con đi lùng vòng chút cái ông nghe cái đầu ông làm gì nè, cái đầu ông xây cái con nói là kính bạch Phật tổ, ông này sao cái đầu ông lắc lư hoài. Cái Phật tổ nói ông si thiền đó con,
si thiền,
ông si thiền đó con, si thiền à, rồi đó, rồi bởi vậy con đi hôm thì bà Quan Thanh bà tổ chức đi lễ Phật á, lễ
đức là chùa này, tại ông này ông nói vì sẽ nghe có những cảnh giới mà nó hiện ra, hiểu chưa? Nhưng mà khi mà con thấy cảnh Phật tổ ngồi ở dưới gốc cây bồ đề và một bên là có ba vị tỳ kheo dẫn hay là cảnh của anh em vị Đường Như, rồi con lại là Đức Phật biểu chỉ cho ông đó ngồi thiền và niệm Phật, con nói con không biết ngồi thiền mà cũng biết niệm Phật, nhưng mà con là con rờ cái đầu thấy cái đầu nó lắc qua lắc lại thì Đức Phật mới khai thị, nếu mà ma mà hiện ra thì nói đây là thiền phải như vậy, thì có những độ thiền họ ngồi họ lắc như lên đầu, mà Đức Phật nói đây là si thiền, tức là thiền vô minh, thì đây là nhất dịp cho Phật con là con thấy đó là cảnh Phật cho con thấy thiền. Nếu mà nói đây là tối thượng thừa thiền là tầm bậy, bây giờ có những người thiền á họ trùng mền họ lắc đầu lắc lư cái đó là si thiền, con tiếp tục nói tiếp đi. Vì ma cảnh nó nhiều dễ hiện lắm, nhưng mà nói si thiền là ngài nói là chê đó. Không, cứ kể tiếp đi.
Rồi con xin nói tiếp ngay sư phụ.
Dạ.
Ai nói đâu có mất thời giờ.
Không không, tại vì phân tích nếu mà người mà ngồi thiền mà lắc lòng vòng thì đó là lên đồng, chứ không là thiền, chứ là si thiền, thiền trong si mê. Rồi
tiếp theo đi. Tiếp theo con nằm đi bao nữa, có một bữa con nằm đi bao con thấy con đi tới thăm một cái đình, cái chùa mà cách chừng vài ba chục thước chưa tới, một mình con thôi, mà chỗ đó cái cảnh đó là hồi đó giờ con chưa thấy, nhưng mà cái chỗ đó rất là đẹp, trên cái đỉnh cao lắm, rồi chưa tới chừng ba chục thước nữa mà trong đình nó đánh tùng keng tùng keng tùng keng tùng keng, giống như là làm đại lễ vậy đó. Dạ, con thấy con còn nhỏ lắm, lúc đó con trẻ lắm, thấy chừng mười mấy 20 tuổi thôi, chưa con trẻ, cái con đi tới đó con vô mà ở trước đình nó có hai cái trống, cái trống bự lắm, cái con lấy cái trống con đánh đùng đùng đùng, cái con rồng nó hiện ra, con rồng nó hiện màu xanh, nó lộn, nó mừng, nó cào rỗi, nó lộn, nó mừng rỡ cái lắm, cái con đánh cái trống cái bền đùng 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 thì con rồng hiện ra, con cọp hiện ra, nó mừng, nó gầm, nó kêu rồi đó, ở trong cái trống long hổ đó, rồi cái con bước vô cái cửa đình thì con không thấy ai hết, mà cái đình này lớn lắm, có chừng một bên là 4-5 cái cột đình bự mà tròn mà màu sơn màu đỏ chứ không, cao từ 20 thước, có mỗi cái đình đó là có một con rồng màu xanh, rồng màu xanh mà nó lộn lên lộn xuống, nó ôm cái cột đó hoài, nó không có rời cái cột, chạy lên chạy xuống chạy vòng cột, mà 8 con như vậy, 8 con rồng mà nó ở 8 cột, rồi cái sau cái con bước tới nữa, cái con thấy một ông già ông cầm cái gậy mà ông đi từ ông râu bạc gì nào mà ông đi đụng 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 đụng, ông nói kính bẩm đại đức, tôi nói dạ xin lỗi ông, con không phải đại đức ông ơi, con lỡ con quýnh hai cái trống này, con xin lỗi ông, con không biết đây là đánh trống này mà như vậy. Cái ông nói ngài là đại đức, chỉ vô người ngự quân nè, ngài là đại đức, ngài là tu hành 5-6 kiếp hòa thượng rồi.
Tôi đã biết ông người tu, tôi nói trước mà ông đã tu rồi, rồi nói tiếp đi.
Rồi ngài đầu thai vô thai mẹ, ngài quên tiền kiếp của ngài.
Yeah.
Tôi nhắc cái tiền kiếp của ngài là ngài đã tu được 6 kiếp hòa thượng rồi.
Yeah.
Bây giờ ngài cố gắng tu nữa đi. Tại vì tôi từ hồi đó tới giờ ngài phước đức vô lượng đó. Ngài đánh cái trống này là phước đức vô lượng, tại vì hồi đó giờ tôi nhận cái lệnh tôi giữ cái đình này đó là bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu lâu lắm rồi mà chưa có ai dám đánh cái trống này hết. Trống này đó ngài đánh ra là con rồng và con long hổ nó mừng ngài đó, hồi đó giờ chứ chưa có được ra, bây giờ nó mừng nó giỡn với ngài đó là đây là ngài phước đức vô lượng. Thế con nói dạ con không phải đại đức ông ơi, con xin lỗi ông, con không phải đại đức. Ông nói không, ngài là tiền kiếp của ngài là 6 kiếp hòa thượng.
Yeah.
Mà ngài đã đầu thai vô thai mẹ, ngài quên tiền kiếp của ngài, hôm nay tôi nhắc nhở để ngài nhớ cái tiền kiếp của ngài để ngài ráng tu thêm.
Vì thấy chưa, nãy ông chưa nói ông thấy không, mà thì biết ông này đã tình tu rồi, ông chỉ xuống trả nợ thôi rồi nó tiếp.
Dạ chị, đó là cái chuyện như vậy đó sư phụ.
Dạ.
Dạ xin hết.
Tôi nói thẳng luôn, ở trong này nhiều người đã từng là tu rồi, trong hàng mà cư sĩ giao duyên của tôi này, quý vị đã từng là tu, tu nhiều lần thì trò chúng ta đã từng ở nhiều cái kiếp với nhau rồi, nhưng mà xuống đây rồi đó là thay hình đổi dạng quên. Dạ, nhưng mà khi mà lại con chưa nói con gì, thầy đã nói con đã là cái ông thầy chùa rồi, rồi ông ra ông làm quan, rồi ông ở tu. Phải nói thầy nói trước khi ông nói không? Ông này là ông thầy chùa rồi, thầy nói bây giờ cố gắng đi, tu 6 kiếp rồi, còn kiếp này là kiếp thứ 7, phải không? À. Thì tôi nói rồi, tại sao mà có 7 bàn à, ông còn kiếp này ráng đi đi, thấy không? Gần tới rồi thì bây giờ ít ra là tôi muốn trong dòng pháp mình có một người ra đi xả báo ăn lành, và như vậy đó là công đức của ông lớn lắm, tại vì ông sẽ được gieo niềm tin vào cái tham bảo, thấy không? Và bữa nay mà khi ông nói cái này là tôi hy vọng là các bà tám ở trong làng cũng bớt tám một chút, thấy không? Thì họ tin là có Phật, có trời, họ sợ lắm. Nó thành ra cố gắng đi. Thầy rất vui, bữa nay cái đây là Dược Sư. Chúng ta tụng kinh Dược Sư không nhiều, nhưng mà chúng ta đã mở cái chìa khóa tụng kinh Dược Sư. Là chúng ta khi mà sắp chết là coi như Phật chết rồi, Phật cho mình có 49 ngày để mà cầu cho mình giữ lại cái thọ mạng này, nhưng mình không thể nào mình làm được 49 ngày. Nhưng mà bù lại cho cái ông này để đặt những câu hỏi, để cho nói ra, nói ra để quý thấy rằng, vì tôi nói ông đó là nó muốn ông sẽ thấy đất vàng luôn, vì ông thấy không gian màu vàng. Khi mà ông thấy cái dòng đen sinh ra nó quay như vậy đó, đó là cái luân xa của ông. Cái người niệm Phật mà tới đạt cái trình độ đó là cái luân xa. Cái luân xa này nó xây một cái. Cái luân xa này chỉ có những người tu thiền hoặc là tu mật tông, mà như là Đức Đạt Lai Lạt Ma người làm lễ quán cảnh rồi người mở được luân xa. Và những người nào mà bị tai nạn á, trên đầu có thẹo cũng tự mở luân xa. Nhưng mà những người nào bị tai nạn á, quý vị, những người mà thấy được người âm sau một cơn tai nạn, tại vì cái luân xa này bị mở là do cái nghiệp mở, họ không còn trô được. Thành ra cái luân xa này là cái chìa khóa để lấp cái thế giới cực lạc và thế giới ta bà mình, cũng là cái chìa khóa để lấp cái chìa khóa để lấp cái cảnh ma quỷ, cũng là cái chìa khóa để mà lấp cảnh cửa trời. Con Liễu, Liễu Thông vợ của con á, nói cái luân xa nó là bị mở rồi. Liễu Thông á, bà đưa lên nói chuyện rồi, muốn nói đi.
Này kêu là
không, để nói chuyện đi là.
Dạ, ông Phật sư phụ, A Di Đà Phật, Phật sư phụ và chư Đức Tôn Ni cùng các bạn đồng tu. Cách đây một ngày con lên chánh điện, từ mỗi sáng con có chị chú Đại Bi á.
Dạ dạ.
Thì con ngồi con chị chú Đại Bi thì con thấy rồng á bao phủ cái này. Dạ, con sợ quá, cứ con nhắm mắt lại con nghĩ không lẽ con bị gì sao mà con nghĩ không biết trong cái khoảng tu này con có làm gì không mà sợ bị đọ hay gì. Con sợ bị đọ là
con thấy rồng này quấn xung quanh hết.
Dạ, rồng đẹp lắm sư phụ. Con xác nhận là có. Con cứ mở mắt con hí hí vậy để con chị chú, thì là mỗi lần con ấy vậy là con thấy chị có đặc biệt.
Con có nghe lời phát biểu trời Atula Thiên Long Dạ So Đẳng không?
Thì con xác định là có.
Ngài đang ở đây. Thành ra lý do mà Hòa Thượng Thiên Hóa bắt tới giờ tụng kinh là phải vô lọt hết. Rồng người ta đã khi mà vô rồi. Và quý vị để ý một cái mà sáng lên là thầy bị đàm nó đóng tiếng nó khang. Đúng không quý vị? Thầy vừa bị hương xong bắt đầu vô kinh một cái là mấy cái vị hộ pháp á, họ lấy hết tất cả những cái khang cái khổ của thầy. Thầy nói thầy mà không có gia hộ của Thiên Long Bát Bộ không thể nào mà thầy vẫn duy trì cái hội tới giờ này. Thầy nói gì để sáng là nghe khập, thầy lên là tiếng bắt đầu là tịnh pháp với chân ngôn là niệm không nổi rồi, đúng không? Bắt đầu tịnh tâm nghiệp cái rồi bắt đầu qua cái kia, đó là vô đệ thứ nhất, cái là nó bung hết rồi, nó liên hết rồi, tức là các vị hộ pháp họ xuống đây họ hộ cho thầy để thầy có đủ sức khỏe để giữ cái pháp hội này. Và những cái chuyện mà rùi bu á, thầy cũng biết trước nữa, là cái ngày mùng 4 quý vị thấy ông sáng vô thầy nguyện không? Hả? Kính lại mười phương Phật, kính lại mười phương Pháp, kính lại mười phương Tăng, làng A Di Đà chúng con đau khổ cả nhiều rồi, xin các vị nghĩa là bất thiện, tin có luân hồi, có nghiệp đáo trả dai, xin đừng làm đau khổ. Thành ra thầy biết trước là thầy tụng một gian, nhưng mà tới trưa cũng không xong đâu quý vị, thấy không? Rồi quý vị thấy cái tự động á, là ông Michael Hòa ông đến đúng lúc là nhảy ra chuyện, quý vị thấy không? Có thấy rõ chưa? Thì nó những cái chuyện đó chúng ta đều có hết. Đó là chuyện là những luân xa thế này, cái dòng khó con dòng sao khó được. Đức Phật nói là có, cái gì con thấy là người ta xuống đây người ta hộ trì cái tay đàn dược sư của chúng ta đó quý vị. Thành ra tôi yêu cầu quý vị đừng có lấy chỉ ra sớm. Thành ra những cái ly nước, những cái cuốn chỉ này đã được những cái vị đó họ xuống họ dùng thần lực hết. Thành ra ngày mai khi nào xả đàn là mọi quý vị mới lấy. Rồi những cái cảnh mà quý vị không có tôn trọng chén nước người ta để lên, trồng thôi để nó hộ cái quý vị lấy cái hộ pháp hộ thành đó quý vị. Tổn đức đi hiểu không? Người ta đang hộ cái đàn dược sư này, quý vị không thấy được đâu. À, với những người mà đã mở được thần nhãn thì đây nó cảnh, đây nó sáng rực, thật sự quan sáng rực hết. Thành ra cái này là cái luân xa. Mà khi mà ông niệm Phật tới cái chỗ mà khi ông mở được cái luân xa rồi đó thì ông bùng ra cái ông thấy nguyên cái bầu trời trước là nó sáng rực mà nó đẹp đủ rồi, cái ánh sáng nhiều màu lắm đó. Thành ra nhưng mà những cái người mà bị mở cái luân xa bị vô tai nạn thì những người đó bị tai nạn thì cái cửa khóa chìa khóa giữa cái thế giới người âm và người dương, cái người không có niệm Phật thì họ thấy được cái gì? Cái level của người này là cái level của một người tham sân si thì họ sẽ thấy được ma quỷ. Thành ra ma quỷ ưa nhập vào những người đó, nhập vào người đó. Thành ra khi mặc vô là nó nhập vô cái là đọt xá, tức là cái nhà này bị mở cái khóa cái lưng xa. Mình có nhiều cái lưng xa mà để người ta nhập vô lưng xa này. Thành tôi nói cho quý vị, khi mà quý vị vào trong cái khu vực địa tạng của quý vị tụng kinh đó, mà những vị nào mà thấy ớn lạnh dài dài đó, có không? Thấy lạnh lạnh rỡ rỡ từ xuống đó là bà con của quý vị khi mà thỉnh về nó họ muốn nhập vô nó nói chuyện. Nhưng mà vì quý vị được hộ bảo hộ bởi quý vị bởi hộ về tụng kinh thần chú, thành họ không có thể làm cho quý vị. Thành ra rồi hồi sáng này khi mà tụng kinh mà dược sư mà cứ như vậy mình ngủ gục, ai ngủ gục đưa tay tôi giải thích cho nghe, thấy không? Xuống đi là những vị đó tụng dược sư mà quý vị hồi hướng cầu an cho cha mẹ quý vị có những người đang tội nghiệp rất là nặng. Thành ra khi đó quý vị thấy cái quý vị gục mặt xuống và qua bên địa tạng cũng vậy. Khi quý vị tụng đó, tại vì khi vô đây đó những người đó theo quý vị và họ gục mặt xuống vào bên địa tạng quý vị, những vị nào chưa siêu á khi thì tụng kinh địa tạng quý vị sẽ buồn ngủ và quý vị gục xuống. Và họ cái lần quần bên này họ đè hai cái vai quý vị nặng và quý vị ở đây họ muốn vào trong những cái lưng xa ở cái lưng này như này nữa, nhưng mà nếu mà vô được như vậy quý vị bị nhập liền. Hình như mà thiện giải mà trong cái phim vừa qua đó khi nó xuất ra đó là nó là một chư thiên, khi mà gà đúng 8-9 phô ba thì nó muốn nói chuyện, nó muốn chuyện thì nó chỉ cho bà già này, nó nhờ bà già này thì nó là dùng thần lực nó đẩy một cái lưng xa của cái bà đó ra để nó nhào vô. Thằng cái gì cái nó lại cái bà già không nó lại như cái kia một cầu á, nó lại rất là đẹp. Thành ra nhưng mà nó nhặt, nó không phải là đột xá, nó chỉ mượn, tại vì nó là chư thiên, nó có thần thông, nó mượn cái thân bà già này để nó gửi một cái thông điệp là nếu nó biết đạo sớm ra đại dạng sanh, hiểu chưa quý vị? Để nó gửi một cái đó. Thành ra chúng ta biết rằng những lời Phật dạy dù có mà con tới chừng nào bắt đầu con thấy cái đất nó vàng á là đúng rồi đó, bây giờ con chỉ thấy được trên này, tới khi con thấy đất vàng là rất gần được rồi, đưa ông nữa. Không nói cái này riêng đi cho một cuốn băng để người ta nghe những cái chuyện mà quý vị không có thể nghe được.
Tiếp theo tôi xin nói khi ba ngày liên tiếp cái trán con đương ngủ thì con thấy ngay chỗ đèn chưa ngủ xuất hiện ra nhiều vị Phật mà mỗi vị Phật xuất ra bằng nhỏ bằng ngón tay từ chỗ này xuất ra có chút xíu, nhưng mà khi ra đó là ngài kim thân sắc vàng màu vàng mà ngồi thiền ngồi giống như Đức Phật
bổn sư
vậy đó. Mà hồi ra đó thì có chút xíu bằng ngón tay
ra quá lớn rồi
ra rồi đó thì lớn như vậy rồi đổi cái tượng Đức Phật bổn sư vậy đó, mà rất là nhiều vị Phật hiện ra ngồi trước mặt con, ngồi dài luôn, mà xuất ra từ đây là chứ vững xuất ra từ đây xuất ra liên tục. Rồi cái ngày thứ hai cũng như vậy, ngày thứ ba cũng như vậy, cho nên con thấy đây là sự thật chứ không phải là nằm mộng chiêm bao gì hết đó. Tại vì chưa phải hiện ra cái bằng ngón tay mà vàng sắc vàng ngồi giống như ngồi thiền vậy, mà ra rồi thì mới lớn như lớn, nhưng mà ngồi trước mặt con rất là đông. Nhà con thấy ba ngày liên tiếp như vậy đấy sư phụ, để cho quý vị tin là niệm Phật là có thiệt đấy. Phật xuất hiện có thiệt đó. Con xin nói cho Phật tử tính tâm, cầu xin cho quý vị niệm Phật tinh tấn được dẫn trên Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật.
bây giờ đã 9:30 rồi thì rồi 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 đưa cái máy qua cho kia, cậu muốn hỏi gì cứ hỏi vậy.
Dạ thưa sư phụ và quý đại chúng, là hồi nãy sư phụ có nói là những cái này á sẽ tạo tiếng tâm á, thì thành ra con mới mạnh dạn con nói những cái kinh nghiệm mà rất là sơ đẳng ban đầu thôi á, nó liên quan đến cái đào dược sư của mình đó thầy. Thì con nhớ là cách đây là 2 năm con mới dự một lần, cái lần năm trước đó thì con về nhà đó, ngay cái đêm đầu tiên á con thấy một giấc mơ, rồi sau đó bỏ ngày đó đi á thì con thấy thêm cái giấc mơ nữa, nhưng mà ngày hôm trước với ngày hôm sau á nó giống như là một cái câu chuyện á, nối đuôi nhau giống như là cái video mà mình chia thành hai chú á.
Hai tập dạ.
Mà ngay cái đêm mà từ đàn dược sư con đi về á,
lúc đó là đàn dược sư ở đây nha.
Dạ ở đây.
Cũng ở đây rồi, mấy năm trước. Dạ. Lần đầu.
Dạ, thì cái đó nó có liên quan đến cái cuộc đời của con mà chắc có lẽ là cái gì thì con không nói ra. Thì con sẽ xin hỏi thầy sau. Tại vì con muốn nói là giống như là mình thấy lại cái biết của mình á, từ đàn dược sư trở về. Dạ, thì con cũng mong là nói lên cái kinh nghiệm đó để cho các cái bạn đồng tu biết rằng là cái đàn dược sư này mà mình thực sự mà mình tiến tâm á thì nó sẽ để làm một cái gì đó mà mình không thể tưởng tượng được. Cái thứ hai nữa là khi con trước đây thì đúng ra là vì con cũng mới quay trở lại đạo Phật thôi, thì trước con cũng niệm Phật từ nhỏ, nhưng mà của con thì con muốn hỏi thầy để cái cách niệm Phật thêm, nhưng mà riêng cái niệm Phật thì con cũng có, tức là có một hôm con mới thấy là trong tâm mình á giống như là mình đã dứt khoát một cái niềm tin mà trước đây mình nhiều khi nó cũng có một cái gì đó dao động, thì hôm đó con nói hôm nay con dần thấy cái sự dồn hết những cái tiếng tâm của mình á, dồn lấy hết tâm bảo, là con nói là có lẽ là từ đây á cái tiếng tâm này không bao giờ nó có một cái gì mà vẫn đục trong đó nữa, mà con biết là điều đó đã có thực trong tâm của con. Thì con mới phát nguyện một số điều, và thì cái hoàn cảnh của con á là con muốn chữa cho trẻ tự kỷ và con của con nữa, thì con vừa phát mà con phát là con nguyện là nói lên á là cái điều đó bây giờ là nằm trong tâm của con á, nó giống như nó lan tỏa trong từng tế bào một, và thậm chí nó còn nhỏ hơn cái đơn vị tế bào nữa, nó đã lan truyền hết những cái đó, mình biết được cái điều đó, thì tự nhiên trong phòng á nó ngày phản phất hết cái mùi thơm mà con không biết từ đâu. Nó thơm ngừng mà con cũng không nhìn lại, trong phòng chỉ có một mình mà vừa mình nói xong một cái á mà con rất là thành tâm, tại vì lúc đó con cảm giác sao con nói vậy là toàn bộ tế bào trong con người con là nó chảy tràn hết tất cả những cái đó, và thậm chí nó còn nhỏ hơn đơn vị tế bào nữa, nó cũng lan truyền hết những ý nghĩ như con dân bên nhà bây giờ đây, thì tự nhiên là trong cái phòng nó hương thơm nó ngào ngạt mà con không biết là nó từ lâu hết, thì con cũng muốn xin thầy là cái điều đó là cái gì.
Đó là một cái tướng rất là tốt. Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, những người nào mà đã dự trai đàn dược sư mà đầu tiên ở bên Conro, ai còn mặt ở đây không? Khi mà chúng ta nghe tới cái ngày mà lôi âm á, nhạc trời đánh trấn trời đó, ai nghe tiếng nhạc trời ở bên lần đầu tiên mà ở bên Conro, trống trời, thì trống trong thành tứ thiên dương, rồi mùi thơm rất là thơm. Thơm không phải là mùi thơm dầu thơm ở đây đâu, cái mùi thơm đó mình nghe nó từ đâu mà nó nghe trong người mà nó ra mà nó không thể diễn tả được. Thì đó là những cái mà cho thấy rằng đại dược sư này rất là linh. Mà hồi hôm này thầy giải là làm sao cái đại dược sư này chúng con không thể nào mà làm được coi như 49 ngày, mà cũng con cũng không có đèn dầu để thắp. Chúng con muốn có những cái sự kiện để cho những người nói lên niềm tin, thì bữa nay ông này cũng đưa ra
không? Thì con không có dám nói, nhưng mà lúc nãy thầy có nói là như vậy tạo được cái tiếng tâm.
Dạ, tạo cho cái niềm tin cho người ta.
Con cũng nên nói với là cái niệm Phật nó cũng có một cái điều kỳ diệu, là có một lần đó con cũng gặp được cái cảm như là bác nó nói là khi mà mình niệm thì tự nhiên con cảm thấy trong người con nó bị giật ở một cái điểm dưới cái lỗ rúm nó cỡ khoảng vài phân.
Cái đó là cũng một cái lần xa đó.
Dạ, thì hai mở ra thì tự nhiên con người con nó giống như là rùng mà con nghĩ là nếu như cái người nào mà nằm bên cạnh con mà lúc đó còn thức là sẽ biết con bị rùng như vậy, thì con biết cái cảnh đó, thì từ phía trước mặt nó tỏa ra một cái vầng sáng mà sáng màu xanh luminer đó, tỏa ra rất là sáng luminer, thì nó phát sáng rất là y như là cái màu xanh như vậy, và xung quanh cái viền nó là nó nhu nhuyễn như một cánh hoa, nó cứ chiếu sáng.
Cái đó nó ảnh hưởng tới cái tập 1 của con và tập 2 trong thiền kiếp con đã tu, con hiểu thế nào không? Con đã thấy lại cuộc đời con, thầy cũng không muốn nói đây luôn, tại vì thầy nói vậy con hiểu rồi. Cái đó là do những cái tích lũy, coi khi mà trong cái tập 1 và tập 2 con thấy là tiền kiếp con là ai, cái con là gì, con đã có cái gì, thì cảnh giới nào con không phải ở cảnh giới này, thành ra cái chuyện đó là nó có cái sự trong cái tích lũy nghiệp mình đã có, bây giờ mình xuống đây do khi mình bị trả một cái nghiệp nào đó thì con phải ráng con trở về cái vị trí cũ của con thì nói vậy thôi.
Mà hôm khách sạn trong một hôm cái thầy có nói là những cái vị mà đẻ bọc á
đồng đều
thì mẹ con nói là con sinh ra được
đây. Tôi chỉ nói vậy thôi, không có thầy con thì những người mà đã có tu mà đẻ một điều á, những người từ ở trên nó rớt xuống thành ra người ta có cái phước là bọc để cho không quấy nhiễm bào thai.
Rồi cái niệm thì con cũng mới bắt đầu là nhiều khi mình đang làm mọi việc nhưng mà nhiều khi mình không biết mình niệm Phật từ lúc nào. Lúc đầu nó làm cho con ngạc nhiên, muốn mình niệm từ lúc nào vậy. Nhưng mà cứ nhiều khi nó hẳn đi, nhiều khi nó hiền đó, nhưng mình không biết mình niệm từ lúc nào cả.
Rất là tốt, bữa nay con nói lên cái kinh nghiệm niệm Phật và con thấy cái sự linh diệu của đại diện.
Nhưng mà đặc biệt mà hai cái giấc mơ đó thì con muốn nói là để là con muốn nếu mà bất cứ đơn cái nào mà con có điều kiện con tham dự, bởi vì lần đầu tiên con là một người không có bao giờ nằm mơ gì hết, nhưng mà nó ra hai cái giấc mơ rất là rõ ràng, mà cái câu chuyện ngày hôm trước và câu chuyện hôm sau như là một cái nửa câu chuyện và nửa câu chuyện kế tiếp theo, và sau đó chấm dứt không bao giờ thấy gì nữa. Thì con
cảm ơn con.
Vô cái
miệng
này đó. Thì con
nghe cái mùi thơm nó chạy động. Nếu mà hơi nóng thì quý vị tôi bật cái AC on lên đi, không biết không? Không được được cái microphone nhỏ. À, chúng ta hơi nhiều con biết bật một máy có nó có chỗ là bật on với bật auto là bật bật lên nha con. Cái dưới đó, cái mới bật cái dưới nha. Bật qua on và set rồi có fan chạy rồi ok.
Kính thưa sư phụ. Hồi sớm khi con vô cái miệng này á, con nghe mùi thơm nó nồng được luôn, mà con hỏi mày có nghe không, mà nó ngửi được nghe, con hỏi mày thì ông ấy không ngửi được gì đó, người sao cũng ngửi nhưng mà biết những con khác có ngửi được cái mùi thơm đó, mà mấy bữa trước con ngồi gần đây cũng nghe.
Dạ, không phải ai mùi chư thiên, các chư thiên trong hồi xuống đây đều có mùi thơm hết.
Hồi nãy rất thơm nồng được.
Nhưng mà tùy theo người chúng ta mình niệm Phật thanh tịnh thì chúng ta thấy. Hầu quan Đức Phật lúc nào cũng có đây hết, nhưng mà mình lúc nào mình niệm Phật đạt thanh tịnh thì mình sẽ thấy cảnh giới thanh tịnh nó còn còn chúng ta bị che bởi một cái là một cái bức màn vô minh tham sân si, chúng ta không có thấy đâu. Con nít đó nó thấy được. Ngày hôm qua khi mấy đứa nít mà đầu tiên mà nó đến nó nhảy chân tinh nó nhìn thấy nó há đó là nó đang giỡn với mấy con rồng đó, hai đứa nhỏ mà lúc nào nó vô đầu tiên nhà vô đàn đó. Bữa nay tôi muốn nói rằng với quý vị cố gắng đi, tại vì ngày mai là cái ngày mà quyết định để mà chúng ta tụng tâm nghiêm. Xong rồi qua tới cái thời thầy trì 108 chú dược sư để mình trì vào trong cái đó. Thành là ngày mai tất cả quý vị phải chí tâm, tại vì quý vị nghe câu chuyện này rồi. Là ngày mai có Thiên Long Bát Bộ họ hộ vào trong cái đó, và cái lực của Thất Phật Dược Sư, quý vị phải nghĩ rằng Phật Dược Sư đang ở đây. Và chư Thiên Long Bát Bộ đang ở đây. Thì ngày mai đó tụng lên nghiêm xong là chúng ta phải bắt đầu đem những cái mà chỉ nó lại để trước đây. Và khi đó đó là thầy bắt một cái người bưng một cái mâm rất là kỹ đến cái đó, và chúng ta tập trung vào đó để mình tụng. Trụng thêm cái đó thì ngày mai thầy cần một cái giống như cái gì hơi cao cao một chút thì mình có giải rồi cho nó sạch sẽ. Đại khái là làm một cái tò là cái tò vừa vừa thôi. Rồi trên cái tò đó đó, hồi tối thầy ngủ một giấc mơ thì thầy thấy là một cái vị nào nói với thầy là con mà là con cứ để chỉ tùm lum tà la không có được, con phải làm một cái tò giống như cái bục vậy đó, giống như cái bục mà thầy đứng tụng kinh mà cái bực mà nói chuyện á, lấy cái bục tập bục đó đó, cái bực mà để cái microphone á, rồi bọc giấy vàng lên, rồi để cuốn kinh bảy, để bảy cuốn kinh Thất Phật Dược Sư lên, rồi con á thỉnh á là cái gì mà Dược So Đại Tướng lên, rồi con bắt đầu á là coi như để mấy cái chỉ đó lên, rồi tất cả những cái chai nước gì đó là tập trung để xung quanh chắc xung quanh cái tò đó. Là trên đó là ông hỏi sao kỳ vậy, trong cái mơ là nói là khi nào mà có làm cái tò cao sạch sẽ có quyển kinh này thì ngay có những vị mà Dược So lại tướng đến hộ, phải không quý vị? Và như vậy sau đó tụi con trụng 108 miếng, mà sáng mai bắt buộc quý vị phải súc miệng thật là sạch, nhớ nha. Sư phụ là phải tắm rửa, sáng mai là sư phụ phải tắm rửa súc miệng thật sạch. Là quý vị vô đây quý vị sẽ trụng 108, sau khi lăng nghiêm xong chúng ta trụng 108 miếng. Trụng 108 miếng rồi đó quý vị không có giành giật gì hết, không có lựa chọn. Mà lúc đó là khi vừa trụng 108 miếng xong rồi đó, là khi đó quý vị ngồi tại chỗ và cứ một cái người ở trong này, mà trong đó là phải một người ở trong này, ông đó, ông nè, ngày mai ông đi ở trong cái đoàn mà với thầy Thệ Minh của Hồng Đức những gì tăng ni đó, đi phát cho từng người, chúng cái gì lấy cái đó, chứ không phải là giành giật nha. khi mà cái tâm cái gì lửa, cái đẹp, cái xấu đó là mất hết năng lực của dược sư ngay. Là ngài phải đưa cái gì đó mình không cần đeo nhỏ thì mình bỏ túi về bật ra, bởi vì giữ cái đó cho thầy trong một năm. Cho nên ngày mai nhớ đánh miệng, súc răng sạch sẽ, tay chân phải sạch sẽ luôn. Thầy là phải tắm trước khi lên rồi để trên một cái đài cái bục đó để bảy cuốn kinh dược sư. Tất cả những cái đồ mà chỉ nó để trong đó và tụng đúng 108 tiếng. Khi tụng 108 tiếng rồi đúng rồi bắt đầu đi phát, mà khi phát tiếng tụng kinh vẫn phải tiếp tục tụng. Phát cho tới khi đừng có hỏi tôi đây và cái ngồi đưa nha. Mai cái người đưa là phải lựa mấy người biết á, cứ ngồi phát từ từ vẫn tiếp tục tụng kinh. Tụng cho tới khi mà hết không còn người nào rồi đó. Là bắt đầu mới giúp cái đó, là bắt đầu mới đem cái đó là để là từ từ phát ra thì mới có năng lực. Ngày mai cái gì là bệnh nhớ dùng cho thầy nha. Cái gì?
Uống cà phê được sư phụ.
Uống cà phê là sao?
Sáng
á. Nghĩa là tôi kêu là tâm trọng kiến là phải sạch sẽ thôi, tức là uống được thôi. Sạch sẽ. Bởi vì cái đó là tôi nói rõ cho quý vị đó là hồi lâu rồi tôi cứ để trên đó là bà con dành nhau, cái dòng này nhỏ đồng ra. Khi mà quý vị khởi cái tâm đó đó là quý vị mất cái năng lực của dược sư ngay. Bóc trúng cái nào lấy cái đó, đó là không phải là đeo vừa tay nữa, cứ bóc trúng lấy vào trong cái túi đó là 500-600 cái dòng đó, mà khởi một cái tâm tham lấy hai cái đó là coi như mất liền, mất cái lực hào quang của chư Phật gia vị trong đó. Thì ngồi đó phát nha. Bài tôi là tôi cho quý thầy và mấy sư cô đi phát mà phát cái gì cứ ngồi tại chỗ, cứ ngồi tại chỗ đi, thì mỗi cái dòng phát như vậy mà biết phát ở đâu quý vị, để ngay đỉnh đầu quý vị đó. Để trên đỉnh đầu quý vị. Mấy cái thầy người đi phát cho mới rửa tay cho sạch sẽ, để trên đỉnh đầu quý vị. Mà tại sao mà tôi biết tôi muốn cho ông đi vô? Tại tôi muốn gieo cái duyên là ông sẽ là cái người sẽ được đi dẫn sanh, rồi tôi muốn mấy người này mấy ông sẽ gài vô đó để mà đi. Mà những người nào được cái đó nó không dẫn sanh về cõi cực lạc khi đại thì dẫn sanh về cõi Đông Phương giáo chủ, cũng giống như cõi cực lạc. Ngày mai nhớ nha, để trên đỉnh đầu á, để cái gì lấy cái đó không có dành nha. Đó là tôi nhắc nhở một cái lần này. Tại vì hồi đây tôi không biết cái này, trong cái ngày qua giấc mơ tôi đã thấy như vậy. Thành ra tôi yêu cầu ngày mai súc miệng sạch sẽ, tôi phải tắm rửa. Rồi lên đây là bắt đầu tụng Lăng Nghiêm xong là qua liền. Tụng Lăng Nghiêm rồi là bắt đầu là qua liền. Thì khi tụng chú đúng 108 á, thì bắt đầu lên đây lấy ra. Lấy ra, bỏ trên đỉnh đầu. Ngồi đó cho tới khi nào mà dứt hết trong cái người nào rồi đó, lúc đầu mới đem nó trở lại đây, rồi sau đó người lấy sao. Rồi bắt đầu rồi hồi hướng, rồi tam quy. Đó, chứ không có kiểu mà tranh giành hoặc là giật người này lừa tôi trỗi cái kia đùng lum tà la. Cái đó là lấy cái đó là trở thành ra là cái chỉ thường thôi, mà phải cái tâm thanh tịnh để ngay cái đỉnh đầu của quý vị đó. Đó, thành ra ngày mai này là chúng ta phải lo cái đó trước, rồi chúng ta ngày mai là coi như là hoàn tất cả 7 ngày đó quý vị đó, tức là 7 ngày rồi đó. Thì không có nhiều đâu, thì nghĩ là tụng Lăng Nghiêm xong ngày mai đó là chúng ta cũng không có tâm bộ chất bái gì nữa, tại phải lo cái vấn đề kết chỉ. Là tụng Lăng Nghiêm xong cái tụng 108 biến chú có nhiều thất phật diệt sư, rồi chúng ta để lên là cái đi phát trên đỉnh đầu. Sau khi mà dứt phát rồi nghe đánh bon đúng 7 tiếng chuông thì bắt đầu ngưng là quý vị phải lấy xuống, là quý vị bỏ vô trong người thanh tịnh, chứ không có nói là tôi lựa cái lớn cái nhỏ, vì cái đó không cần đeo trên tay. Quý vị về quý vị mai một cái túi gì đó, cái túi thơm mà nhất là túi ngũ sắc, làm sao mà được ngủ năm mà cái túi là còn lại bỏ trong người trong một năm là cái lực nghĩa, mà cái đó là phải làm giống như vậy, chứ không phải hồi xưa cứ giành giật nhau chạy lên cái bàn này lửa bàn cái lửa tươi cái dòng này tươi dòng kia loạn thật cả hết, mà thầy thấy là phải làm như vậy này. Đó thì ngày mai không biết cô như mình còn có cái miếng giải nào để bao lên không? Dạ. Để làm một cái là để 7 cuốn kinh lên, rồi để cái đó lên trên cái 7 cuốn kinh đó. Dạ ngay đây. Thôi bây giờ chúng ta đã 10 giờ rồi. Thì chúng ta hồi hướng quý vị, ngày mai quý vị lên đúng giờ để chúng ta kết đàn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp Phật tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ngày mai 5:30 cũng lên đây, và ngày mai là ngày kết đàn đó quý vị. Dạ.
Con có chương trình sau này, nếu mà để chia tay ngày mai, ở ngoài hiện tại bây giờ, nếu mà cài cũng ấy thì để bà con ra để mình quay phim, để mình ca hát một chút xíu nhạc Phật, rồi đó mọi người thì giống như là
sư phụ. Ồ,
Thế là ý sao? Vừa muốn gì?
Quay cho mọi người giống như là